Để tịnh độ thì quan trọng là cái gì? Quan trọng là cái gì? Nếu mà niệm Phật, đi qua niệm Phật thì mấy người niệm Phật vẫn thanh hết rồi. Nè mấy cái ông tôi thấy cái phái ông Tám là chi hồn lên chi hàng á, cái thức hồn nó cũng niệm Phật á, thấy không? Mà đâu có giảng sanh đâu, nhiều phái niệm Phật đó mà không có giảng sanh. Cái niệm Phật á, mình biết cái pháp môn niệm Phật á, sở dĩ chư tổ mà bằng dương trong cái thời đại hiện nay á, là tại vì pháp môn á là pháp môn hoàn toàn là do tha lực của Đức Phật tiếp dẫn mình đi, không cần một cái nỗ lực nào của mình hết trơn á. Theo cái mình làm đúng theo là Phật là mình đi được. Thành ra cái pháp môn đó là nặng về sự tiếp độ, tức là Đức Phật dẫn mình đi, mà giờ muốn Đức Phật dẫn mình đi thì lấy cái gì quan trọng? Lấy cái nguyện, chỉ là cái nguyện đó, cái nguyện giác thiệt là thiết. Thành ra ta nói là tính sâu nguyện thiết là hai cái yếu tố, ở đây mình có tính mình mới nguyện được. Nếu mà không có tin Đức Phật tiếp độ thì người ta không phát nguyện. Nếu mà tính nhưng mà không phát nguyện thì cái tính đó cũng là không có nghĩa là tịnh độ. Thành ra cái tính đó để sanh ra cái nguyện, cái nguyện là yếu tố để đi, tại vì mình có nguyện đi thì Phật mới tiếp dẫn được. Còn cái hạnh á, mấy chỗ nó đề cập nhiều, cái gì niệm nhiều nhưng không có đi hết trơn á. Tại vì tại sao? Đây là đi bằng tha lực chứ không có tự lực. Thành ra cái gì nếu mà nó mình niệm nhiều mà đi được, rõ ràng là không có tự lực rồi. Mình làm cái gì để được cái gì, làm ít thì không tin chắc, thấy không? Thành ra tôi nói là tính sâu nguyện tiết là hai điều kiện để đi. Nhưng mà lên quả vị cao thấp là do cái hạnh. Quý vị làm nhiều nhập được tam muội, nhất niệm Phật tam muội thì lên sanh lên cõi khác, trong bốn cõi đó thì sanh lên cõi thứ ba, Phật bảo tăng nhiên độ. Còn nếu mà mình không có nhập định được, mình đi thì đi dưới mấy cái cõi dưới, phương tiện thánh tư độ cũng đã thực phạt, nhưng mà những cái dùng ít khác thì nó quan trọng á. Cái pháp môn tịnh độ sẽ chỉ truyền nhiều, không phải là cái hạnh
nhớ kỹ ở đây.
Thành ra quý vị nào mà niệm chú này cái hạnh thì pháp môn đi cập rồi đó. Bởi vì cái hạnh á mà mình đi hoài mà cái nguyện càng ngày nó không phát triển á thì pháp môn đó đúng ra mình đi cập rồi. Và mình nhờ cái nguyện được mà đi, là nguyện còn có hai cái nguyện, là một cái nguyện tha thiết ở giảng sanh về cõi lạc, tương ứng với cái nguyện là tiếp độ của Phật A Di Đà. Cả cha như Phật A Di Đà nói rằng là người nào niệm Phật thì ta sẽ rước vào đó đi, đó là cái nguyện của ngài. Thành ra mình mới niệm Phật để mình lấy thật cái nguyện thôi, mà niệm bao nhiêu niệm một tiếng này cũng rước nữa, thấy không? Trong kinh điển nói là niệm được 7 tiếng, thấy không? Chứ không cần phải niệm ngày niệm đêm, niệm ngày đêm. Tôi hỏi cái gì nè, thấy không? Trước khi lâm chung á, người nào niệm được 7 tiếng? Lâm chung rồi đâu được niệm được tiếng nào, được nó 5 tiếng là lâm chung rồi. Thật sự đâu có ai lâm chung niệm được 7 tiếng đâu. Là trước khi lâm chung niệm được 7 tiếng phải không? Nhưng mà trước lâm chung rất là khó niệm, là tại vì lúc đó là cái tâm thức nó mê mờ, không nhớ gì hết. Thứ hai là cái thân thể nó đau đớn, thấy không? Tứ đại phân ly, thân thể đau đớn. Tại vì cái gì chưa bị đau hả? Cái gì chẳng hạn như cái gì tưởng tượng, cái gì mình nhức đầu hay là cái ai là do bụng được á, cái đó mình nhớ niệm Phật rất là khó. Muốn gì cái đau đớn mà lúc có lâm chung á, nó giống như là dao nó cắt vào thân như đó, tứ đại nó rời nhau á. Lúc đó mình nhớ cái đau thôi, không có nhớ niệm. Thành thử ra mà nói là lấy 7 niệm giảng sanh lúc cuối khó khăn vô cùng tận, chứ không phải mình nói chuyện là dễ. Thành ra chư tổ nói là 7 niệm nó thanh á là chủ trương vậy, chứ thực sự ra giờ chết khó ai mà định được, chỉ có nhập định mới niệm được 7 niệm thôi. Thành ra thường thường á là niệm bằng không cái niệm đó, mặc dầu đổi chủ trương, phải không? Nhưng mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, quán kinh á thì nó nói rằng là cái chúng sanh ác nghiệp thật là nhiều, giờ cuối cái nghiệp nó nặng đến nỗi là mở miệng không được, cái gì cũng không được hết trơn á. Nhưng mà lúc đó có thiện tri thức nói tới cái danh hiệu Đức Phật Như là mà sinh tâm quan hỷ, vẫn được giảng sanh được, nó không cần niệm cái nào hết trơn. thành ra mẹ tin ưa thì thanh về hạ phẩm giảm thanh, hạ phẩm hạ thanh. Đó là đúng, là đúng cái chủ trương đó, đó là chủ trương của ngài Thiện Đạo đó. Ngài có chủ trương là niệm Phật cái bảy tiếng dịch đó, ngài biết là khó vô cùng chứ không phải là dễ đâu, có niệm cả đời đó. Sao có chuyện này, giờ ngày có niệm cả niệm, nghĩa là niệm nghe là rối không ăn không uống gì đâu, về niệm thử một ngày 24 tiếng đi. Có chuyện vừa nhắm mắt cái nó quên, không còn nhớ niệm gì sớm. Sắp sửa mà nhắm mắt ngủ cái nó quên thì tắt là nó mới nhớ niệm trong giấc ngủ, ai còn ai nhớ trong giấc ngủ mà niệm không? Trong giấc ngủ anh em không được, trước khi ngủ đã quên rồi. Mà trước khi ngủ đã quên, giống như trạng thái ngủ nó còn khác trạng thái nó giống như trạng thái chết vậy đó. Nhưng mà nó đỡ trạng thái chết là nó không có đau thôi. Bởi vì trạng thái chết đó, cái tâm nó mê mờ giống như đang ngủ vậy đó, không còn nhớ là niệm gì nữa đâu. Chậu cái diện niệm như là cả đời nó thành tập khí, nó vẫn chưa đủ cái lực để mà nó vung lên nữa. Rồi xong nữa, rồi bị đau đớn nó mà quên. Anh thử thực sự cái chủ trương mà Thiện Đạo Thiện Dương mà mạnh nhất về tịnh độ là chủ trương là Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo lấy cái hạ phẩm hạ thanh làm cái của kinh Quán Kinh làm cái cơ sở, chứ không lấy cái nguyện thứ 18. Ngài quan niệm rằng là Đức Phật A Di Đà, nên là cái tâm của ngài phóng khắp mọi phương, hào quang ngài chiếu đến người nào thì giải được tham sân si nghiệp chướng của người đó, dẫn đến lúc cuối rồi đó, chỉ phát tâm tin ưa ngài thôi là ngài đã dùng cái năng lực ngài tiếp dẫn rồi. Nha, thành ra cái cách của vậy đó, nó giờ thành ra tôi quan niệm gì nè, thành ra tôi quan niệm rất là dễ, là người nào cũng niệm sanh hết rồi, vì Đức Phật là rước hết đó. Vì con cái đó, mà khi Đức Phật tới rước là mình cho đi không, nó thành ra cái tập là cái tập, cái tâm chịu đi, thật sự cái đó là cái nguồn nhân đó, phải tập trước, cái đó mới tập càng nhiều, thành ra thật sự là tu tịnh độ á. Ai mà nói là mình tới ngày mình tập là gọi cho con lúc chết để dẫn sanh, ai khỏi có A Di Đà rồi, không cần niệm A Di Đà vậy chứ, theo quan niệm tôi là gì đó, phải khỏi lúc chết mới thành A Di Đà, rồi tưởng tượng như Đức A Di Đà mà đang trước mặt mình và tiếp dẫn mình, rồi cái đặc biệt là cái gì ở đã dẫn sanh được rồi. Tại mình khi mà đọc câu đó vô là cũng có cái A Di Đà đúng không ạ, cũng như là một tiếng niệm A Di Đà của mình rồi. Bởi vì năm bao giờ phật niệm cho do cố mà cái tâm mình không nghĩ dạng tâm nhiều á, là làm niệm dạng cho cả ngày, bởi vì năm bao giờ phật ngọn đó không biết như cơm với chín chưa này kia đồ, rồi niệm năm bao phật mà không biết mình nhận ai lao không này kia, rồi năm bao giờ phật năm bao phật những cái tâm mình nghĩ vô không à, thật sự ra đâu nghĩ dạng tâm đâu, đâu có tập cái tâm dạng tâm của mình đâu, đâu tập cái tâm mình thấy dạng tâm đâu, cứ tập niệm thành ra nó chỉ là cái âm thôi à. Nó chỉ là cái âm thanh thôi, mà cái âm thanh không đưa mà dẫn thanh được, đó là ý nguyện đưa mà dẫn thanh, đó là cái tâm nó dẫn đưa mà dẫn thanh chứ không phải là cái âm, thấy không? Cho mình nói là lý gì có coi cái đồ hình này cái điều cũ á, nó 10 pháp giới á, pháp giới Phật, pháp giới Bồ Tát, cái đó là cái tâm của mình, ở giữa cái chữ tâm lớn thì là lớn á, chính cái tâm của mình nó đưa mình vào pháp giới của Phật. Còn âm thanh á, nó không phải là tâm, nó không nghĩa là tâm gì hết trơn á, âm thanh nữa đi theo âm thanh, mà cái tâm là đi theo tâm. Bởi vậy âm thanh năm ngôi nhà Phật, năm Phật mà cái chuyện nó cứ nghĩ chuyện này trên kia, cái tâm nó đi đâu á, thành ra mình có niệm cho một ngày 24 tiếng đồng hồ niệm năm ngôi Phật mà cái tâm của mình á không có nhớ tới Phật, mà không có nhớ tới cái bản nguyện để giảng sanh của mình á, pháp môn mới tập cả đời cũng không giảng sanh được. Chính cái tâm mình nó dẫn mình về mà pháp giới, trong đó có pháp giới của Phật A Di Đà. Thành ra cái tập nó thực sự là tập để nhẫn thân. Người ta nói là tính sâu nguyện thiết thì thực sự phải. Tại vì nếu tin đó, thì không phát nguyện. Nhưng mà có niềm tin chưa chắc phát nguyện. Có tin Phật A Di Đà tiếp dẫn nhưng mà mình không thích gì Phật A Di Đà cũng có. Thành ra cuối cùng cái nguyện là cái yếu tố nhẫn thân. Là tại vì có cái nguyện nó mới cần. Có nhiều người tin Phật A Di Đà cũng tin lời của Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong kinh, là nếu chết mình niệm Phật hay là mình nhớ tưởng Phật hay là mình dùng công đức của mình hồi hướng về cõi Thực Lạc đều được dẫn sanh hết á. Đó là mấy cái của Phật Thích Ca dạy, có nhiều cách, phải không? Thì mình tin hết, tin Phật Thích Ca nói, tin A Di Đà tiếp dẫn, vân vân. Nhưng mà có nhiều người không tin, không nguyện dẫn sanh cũng có. Tôi thấy có nhiều thầy rất là lớn, nhiều hòa thượng á, thì hòa thượng nói là dẫn sanh hết đó, rồi đợi cái này để cho ai, người nào cũng phải chạy Cực Lạc hết, chúng sanh bỏ cái này cho ai, thì mấy cái hòa thượng đó gọi là đại tâm Bồ Tát phải không? Họ có cái năng lực họ muốn tụ mãi ở cõi phận này, nói tiếp tôi ngay nữa là đối như theo thầy thầy Nguyễn là đời đời sanh ở cõi cõi ta bà này. À, thì không phải là dở, mấy người đó đại tâm Bồ Tát mà họ có những nguyện lực gì đó nên thành đọc mà hỏi tin ra các bạn gì đà không tin không, nhưng mà giảng thanh đó, thì mỗi người có cái bản nguyện thành ra tính đó, chưa chắc là thanh đang nguyện mà muốn đi cột lạc á thì lấy cái niềm tin của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình tin rằng Phật Thích Ca nói không có sai, tin mình là có Phật tánh nên mình về khỏi đó là mình về được, tại vì khỏi đó là nó là cái nhân chủng thành Phật, tức là người nào có cái Phật tánh là sanh được về khỏi đó. Và tin được cái sự tiếp độ của Phật A Di Đà thì ai cũng có thể tin được hết trơn á, nghĩa là ví dụ như quý vị đây chắc là tin hết rồi đó. Tôi thấy ở đây tịnh độ chắc là quý vị có niềm tin đó hết rồi, khỏi giảng cái đường ngoài thì nhiều người không có tin đâu. Tôi nói tịnh độ họ nói nhưng mới tính vậy đó. Quý vị ở đây thì cái niềm tin nó có rồi. Cái niềm tin mà càng sâu á thì quý vị mới là có cái tâm nguyện là làm sao để con sanh về cực lạc. Có cái tâm nguyện để sanh cực lạc.
Thì sao vậy?
Bỏ chồng, bỏ con, bỏ vợ hết đó nha. Mình coi đó giờ hiện giờ có ai nói giờ bỏ chồng được không? Trong tâm hiện giờ nè. Rồi bỏ vợ, bỏ con, bỏ hết bà con họ hàng, bỏ quốc gia, bỏ dân tộc ở trong tâm cái gì hiện giờ nó có dính mắc cái nào trong đầu không? Đã dính mà không có luyện để mình xả cái đó thì giờ cuối cái đó nó có lực nó trị mình lại. Thấy không? Đó, thành ra mở miệng nó ai cũng giảng sanh giảng sanh đó. Thấy không? Tao nói bây giờ như Phật nói bây giờ đi liền nha con. Nó nói không con phải gặp vợ con tâm trấu trước. Thấy không? Có tài sản con hàng ngàn để chuyển giao lại hay là sao sao không chừng đó. Gặp đứa con một con đi con làm cái gì gì đó. Chưa chịu đi đâu. Thực sự trong tâm mình á. Thực sự cái nguyện nó không có thao thiết là gì đó. Thấy không? Mặc dù nói ra là ai cũng như là con quyết chí dẫn thành quyết chí này quyết chí kia cho nó thực sự nếu mình chết rồi thật nội tâm mình chưa xả được. Chưa xả được những cái dính mắc ở trong cái thế gian pháp là sao mình đi. Lúc chết đó, thì mấy cái mà mình không có xả đó nó là cái lực nó trì mình lại. Thì đương nhiên là sao xả được. Nếu vậy xả được á thì phải nói là cái gì đã đắc quả rồi. Thì xả ly tham dục của thế gian, xả ly tham ái là cái gì đắc được cái tu hoạt nào hoàn quả. Mà cái quả đầu tiên của trong cái thánh quả của nguyên thủy của tiểu thừa đó. Thành ra tôi háo thảm không ai xả được đâu, đừng tập xả mất công. Bởi vì chúng ta mình tập cái báo mình biết rằng mình rất là khó xả. Thành ra đừng có quan niệm mình ngồi nghĩ tập xả thì tổ dạy nhiều cái đó. Quán thế gian này còn là cái khổ, vợ cũng là khổ, con cũng là khổ, tiền bạc cũng là khổ, danh vọng cũng là khổ, quán hoài tự nhiên cái tâm xả nó không dính nữa là sẽ xả được. Thấy không? Nhưng mà tập thử rồi sẽ biết. Quán rất là khó. Thấy không? Nói là xả về vợ con không cũng khó vô cùng, mình sẽ nó tìm dễ. Thành ra tại sao người ta quán một cái pháp thôi, pháp vô thường thôi người ta xả được hết. Là trong thời Đức Phật, cái thời Đức Phật còn thì người ta làm được. Là Đức Phật là cái gương, rồi công đức Đức Phật là dùng công đức này nhiếp độ cái đệ tử này nữa, thì công đức này gia trì cho đệ tử này thành ra được. Mà đời sau này càng lúc càng khó. Đến nỗi như bây giờ mấy cái nước Nam Tông đó, không có tìm được một gì nào đạt thắng quả nữa trong cái thời gian này nữa, không có. Na Hàm mà cũng là không biết có hay không. Thu Đà Hoàng thì Thái Lan được một hai người là chứ có nhiều, khó vô cùng tận như không phải đơn giản như vậy dễ. Thành ra mình nói là bây giờ tôi phải bỏ cái đó hết, xả hết mấy cái đó rồi tôi mới đi sanh cõi lạc được, đừng tập mất công. Tập cái pháp đó mình khác gì cái pháp người ta đó, như là bên Thái Lan đó, nó lấy cái pháp đó làm chánh để nó tập cả đời vậy đó. Hay là mình chưa xả được nữa, tức là chưa đắc được cái quả đầu tiên đó, cũng như mình. Pháp là gì đà là cho cái gì để tự nhiên đó. Căn bên nhắc bên nhắc với bả, bên mắt với con cái, bên mắt với tiền bạc, bên mắt với năng vọng để tự nhiên, đừng tập cái gì phá nó hết rồi đó. Vậy bây giờ tập cái gì? bây giờ mấy cái tâm đó là mình không có tập nó ha, thì bây giờ mấy cái tâm đó không có tập, mình cũng tập một cái tâm, trong những cái tâm đó mình vẫn để nguyên hết, tại vì mình không có thời giờ để mình diệt á, mình thời giờ mình tập để mình diệt được cái được cái tâm cái hạn dính mắc về các tham dục ở thế gian, thấy không đó? Thì quý vị lúc đó quý vị tập gì đó làm sao quý vị có cái tâm tập cái nguyện tha thiết để đi, cái nguyện cũng là một loại tâm để mình phải tập, thấy không đó? Thành ra mình cứ để cho mấy cái tâm kia nó phát triển tự do, đừng có nghĩ cách nào chống nó, tại vì mình bỏ thời giờ để mình luyện mình diệt nó thì mình không có thời giờ mình luyện cái tâm khác, thấy không? Rồi bây giờ luyện mà diệt nó xong rồi đó, bây giờ muốn thành cực lạc bây giờ phải tập là cái tâm nguyện cho nó mạnh, là phải tập nữa, thấy không? Mà thành bây giờ cứ để mấy cái tâm đó tham cái gì đó, sân gì nó cởi nó, thấy không đó? Nhảy trong tình biển nó nhảy nhẫn đến cái tâm mà sát hại chúng sanh cũng khỏi cần phải tập luôn, cứ sát hại tỉnh bèo luôn. Đừng có tập để hãm chế nó, lý do không có thì giờ cái gì muốn tập cái tâm chống lại cái tâm mà sát hại chúng sanh, cái gì phải tập, tập cái tâm đại bi, tâm nó khó tập vô cùng, cái gì Bồ Tát không có đại bi được. Mình bây giờ họ mình bình thường mình còn nghĩ mình làm cái này làm cái kia được, mà ví dụ con vi trùng ở trong người nó tấn công mình, nó có người ai, có ai nghĩ là mình uống thuốc mình giết con vi trùng mình không uống không? Cái tâm đại bi là thương tất cả chúng sanh, như còn dầu con kiến nhỏ với con vi trùng giờ nó muốn mấy tổ bệnh là không, chấp nhận cho chết là chết. Nếu nghĩ là cái thuốc mình uống vô diệt mấy con sinh vật trong thân mình là không có diệt, đặc biệt mới gọi là đại bi. Còn mình cái loại mà đụng tới cái thân mình rồi là mình lo thủ, mình phải lo đủ thứ hết trơn, mình không thể đại bi đâu. Tại lúc mình khỏe mình nghĩ là mình làm được những chuyện này những kia thôi, ở lúc mà mình tấn công mình, ví dụ bây giờ con gì nó tấn công mình thì mình đập cái đứa chết liền chứ giỡn. Tha hả? À, khó vô cùng. Thành ra mỗi cái tâm thành cả đời rất là khó, có nhiều người tập dễ lắm, tại những kiếp trước họ đã có rồi, tức là họ tập giúp những cái tâm nó trở lại, họ không làm thì à, nhưng mà đụng những cái tình trạng lâm chí nguy, nhiều khi họ vẫn chọn là cứu mạng sinh mạng họ là tránh, họ vẫn có thể phạm những cái giới khác nhỏ nào đó. Thành ra nếu bị bỏ cả đời tập mấy tâm đó cũng tập không làm. Thành ra theo cái lối của ngài Tịnh, ngài ngài Nhận Đạo, ngài lấy cái pháp quán thứ 16 là phẩm nhà sanh đó, là phải tập cái tâm nhớ tưởng đến Đức A Di Đà, tập cái tâm đó thôi, ngài tiếp tục rồi. Thì quý vị tham vẫn có, thân vẫn có, si vẫn có, nghĩa là sát hại vẫn có, tâm tâm phạm giới vẫn có cái tâm đó. Đừng tập một cái giữ giới để mà phá là tâm phạm giới, cái đó cũng là tập. Thì vì tập về giữ giới mà phá phạm giới rất là khó tập, chứ không phải không. Có ngày cũng phải lo nhiễm giới rồi, coi đề phòng thân lưu ý của mình coi lúc có phạm hay không này kia đó, là nó bỏ thời giờ không thành ăn, bỏ đâu có thời giờ đâu mà tập nhớ tưởng Phật cũng là một cái tâm. Thành ra để cho tất cả những cái pháp á tự nhiên, tại vì mình nói là ngay trong cái ngày Thiện Đạo nói là ngay trong cái đời mà ngủ được ác thế đó, chúng sanh nghĩa là tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến sát hại phóng vật gì tùm lum á, thấy không nó mà Đức Phật A Di Đà vẫn tiết độ được. Tiếp độ rồi người đó, khi người đó chút cuối á thì một cái nhân viên nào mà nhớ tưởng đến ngài, tin vào ngài là ngài có dùng cái năng lực này tiếp độ được. Thành ra cái kinh A Di Đà là kinh còn tồn tại cuối cùng, nên là nói là sau khi mà tới thời mặt pháp tất cả kinh điển mà nó diệt hết á, thì ta lưu lại cái kinh A Di Đà đó chữ niệm Phật cho những người kia để giảng sanh. Tức là cái thời mấy người đó là tham sân si nhiều, gì giờ nhiều ha, vậy là mà họ vẫn đi được. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái lực qua cái tiếp dẫn của mình á, dòng mình niệm không niệm cái gì á luôn luôn là đến mình hết. Quý vị đang ngồi đây là Đức Phật Di Đà cũng nào phóng màn đến quý vị, mà ngài cũng nói vậy đó, ngài có lớp 12 danh hiệu ha. Trong những danh hiệu đó là vô đoạn quang, vô ngại quang gì đó, siêu nhật quyệt quang gì đó, tất cả những quang lên mình chiếu hết tất cả khắp phương thế giới, bất đoạn quang gì đó vân vân ha. Những hào quang đó là bắt đầu đang chiếu được thân quý vị đó, mà trong cái điển nó lập chi hào quang đến chiếu đến một chúng sanh nào mà ngài phát nguyện mà khi hào quang ta chiếu tới tất cả chúng sanh nào đó ha, thì chúng sanh đó tham sân si tiêu diệt, đắc được vô sanh nhẫn, cái nhẫn Bồ Tát phát địa đó. Hào quang này có cái năng lực vậy đó, ngài nói là cái hào quang ta chiếu một đang chiếu trong người quý vị mà có ai đạt được cái đó chưa, có ai mà tham sân si không còn không rồi đắc được cái địa của bậc địa thứ 8 Bồ Tát chưa? Không ai có được mà hào quang có chiếu không? Đương nhiên là phải có, Đức Phật nguyện là không sai rồi. Thấy không? Tại sao mình nằm trong hào quang đó mình đó sao vẫn u mê vẫn phòng phu vậy nè? Là sao vậy? Hả?
không à, à, là không biết cách nhận hầu an à, cũng như như ánh trong kinh điển đó, ánh sáng mà chiếu á, ánh mặt trời mà chiếu xuống á, mà không biết cách lấy ánh sáng mặt trời á thì cũng thấy mặt trời. Cho nên nó là ánh sáng mặt trời là chiếu khắp thế gian á, à, nhưng mà ra ngoài đường mà nhắm con mắt lại không thấy. À, hay là giờ ánh sáng mặt trời gắt thời gian á, nhưng mà giờ mình đi mình ở trong cái nhà kính bức tường không có, mình mở cửa thì đương nhiên cũng không thấy. Đó là không biết cách để mà đem thấy ánh sáng mặt trời để tiếp xúc với mình. Giờ mà sao lấy ánh sáng đâu, có đức qua đức đi lại lên lấy do là thân mình suy diệt hết nè này kia đó. À, là ánh sáng của ngài đó là ánh sáng trí huệ quang. Ánh sáng đó là Phật tánh, là tánh không á, nó phải là ánh sáng gì mình tưởng tượng đâu. Ánh sáng gì mình tưởng tượng là mình mở con mắt mình còn thấy được, phải không? Ánh sáng này chỉ cảm nhận bằng tâm thôi, thấy không? Nè, nhưng mà mình biết chắc chắn là ngài có ánh sáng đang rõ tới mình, thấy không? À, thì giờ mình lấy tâm để mình lấy ánh sáng đó, giờ lấy cái gì giờ? Ngài dùng tâm để ngài chiếu soi tới mình dùng tâm để mình nhận. Vì kinh điển nó muốn cho mình dễ tưởng tượng á, nó nói là ngày phóng ánh sáng, ánh hào quang ra à, nó, thì ngày nói ánh hào quang thì mình cứ tưởng là hào quang đi à, nhưng mà hào quang đó là cho tâm của ngài à, nó thành ra tôi ta đọc cái này, ta đọc này thì vui lắm, không biết nó lấy được không à, nhưng mà rõ ràng là mình đọc như vậy đó, tâm nó vui rồi, nghĩ rằng cũng có cái sự gia hộ của Đức Phật, mình cũng cảm nhận được cái gì của Đức Phật á, cái tâm mình cũng sửa. À, cũng bớt hết mấy cái sự hồi xưa cũng như là đố kỵ rồi chấp trước rồi tham rồi sân, xả nhiều lắm, không có để ý cái đó nhiều nữa. Thì bây giờ Phật nói phóng ánh sáng thì một cái tưởng ánh sáng cũng không tới, ánh sáng thiệt đi, mà ánh sáng giống như là ánh sáng đèn, ánh sáng mặt trăng mặt trời cho nó dễ hiểu, phải không? À, Phật nói ánh sáng thì cái tưởng ánh sáng đó à, nhưng mà mở mắt không có thấy đâu. À, thế là mình tưởng trong tâm thôi, là có một luồng ánh sáng trong cái ngày như mình tưởng là Phật A Di Đà, mình tưởng tượng như là trong cái ngày nó có ánh sáng thì mình tưởng, nếu mình tưởng đây A Di Đà thì mình tưởng là như trong cái tượng này nó phóng ra một những luồng ánh sáng. À, mình phải nhắm mắt mình tưởng nó được, tại đâu phải sát cảm nhận mắt đâu, nhắm mắt mình tưởng bằng tâm như đó, nhưng có một cái luồng tối sáng phủ trước mình. Bây giờ mình tưởng là ánh sáng nó chói mình tưởng tượng người mình sáng ra, tưởng được không? Tưởng bằng tâm á. Bởi vì nhắm mắt đi rồi phải tưởng có ánh sáng, rồi phải tưởng tượng là mình thấy được ánh sáng đó, tưởng được không? Tưởng được chứ, sao cái tâm mình tưởng đó. Thấy không? Hay cũng như là ta nói là lúc đó mình thay vì mở mắt thấy mà mở tâm để thấy ánh sáng chứ phải mở mắt. Thấy không? Mở tâm thấy ánh sáng, rồi mở tâm thấy ánh sáng nó phủ nó rồi mình bây giờ thâu nhận là sao? Tưởng là ánh sáng nó lan hết trong người mình, nó lan từ trong lỗ chân lông vậy đó. À, cái người mình bây giờ giống như cái đèn vậy đó. Ánh sáng đó mình muốn lấy ánh sáng đó lập người mình thấy là ánh sáng luôn, thấy không? Đó giống như cái đèn vậy đó, mà nó cũng như là phát ra ánh sáng nha, tưởng được không? Nhắm mắt tưởng đi, dễ ợ mà. À, thì dùng cái tâm mình nói kìa, thật không ánh sáng mình tưởng, nếu mà ánh sáng nó thật sự nó là vô tướng, thật sự nó là tánh không, thấy không? Bây giờ mình tưởng cái tánh không thì cũng có đồng nghĩa với tất cả mọi pháp. À, đồng nghĩa cái pháp nào cũng được, cho nên giờ mình nói là cái pháp đó mình tưởng tượng là Phật ánh sáng, mình lấy cái pháp là còn ánh sáng đi. Thấy không? Thì mình tưởng rằng Phật đó có ánh sáng, thì mình nhắm mắt là mình cảm thấy trong cái hào quang nó chưa Phật ra cái luồng ánh sáng. À, thì quý vị thích ánh sáng nào tưởng ánh sáng đó. À, okay, như quý vị thích ánh sáng trắng tưởng là hào quang phá ánh sáng trắng. À, còn quý vị thích ánh sáng vàng vàng tưởng hào quang phá ánh sáng vàng. À, cái tâm mình tưởng á, thực sự là cái Phật tánh á là nó không có tốt, nên bây giờ tưởng cái gì cũng đúng rồi. Thì mình tưởng, khi mình tưởng nó là cái phóng quang của Đức Phật là ánh sáng vàng, thì đó là tâm của Đức Phật đi theo ánh sáng vàng đến mình. Cái gì phải tưởng là sự nhận được Đức Phật, nên khi Phật á từ ta phóng ánh sáng ra, mình phải tưởng là từ cái tâm nó phóng ánh ra, phóng ra tới mình. Cảm nhận được á, tức là mình cảm nhận được, tức là mình tưởng tượng như ánh sáng nó đụng mình trước á. À, tức là phải nhắm mắt lại, phải tưởng là người mình cũng như bây giờ, như là mình nằm thân ngồi trong phòng có đen, mình thấy người mình không thấy mình luôn, còn như mình không thấy luôn. À, bây giờ mình tưởng là thấy người mình hiện ra đầy, nó đầy ở ngoài thôi, nó xúc chạm được ánh sáng là một ha. Xong rồi bắt đầu mở tâm ra, tức là như mình mở cái tâm ra lấy, cho mình mở cái mắt lấy nè, mở cái tâm ra lấy, thì lúc đó tưởng tượng ánh sáng đi vào lõi trong lòng mình nó phủ hết rồi mình từ từ nó trắng để tự sáng sáng à, từ đang ra một hồi cái người mình bắt đầu là giống như cái bóng đèn trắng vậy đó, thấy không, nó phát ra ánh sáng tưởng được à, là cách tập để mà nhận được cái ánh sáng, cái ánh sáng hào quang nó Phật chiếu tới sau cái tập thật sự đi, nó an vô, nó an lạc vô cùng tận luôn á. Đâu có gì niệm Phật bây giờ chứ cái tâm mình đâu tập trung được đâu, nó phiền não nó vẫn nó buồn, nó buồn mà tại vì mình niệm Phật cái tâm mình không có điện cái tâm. Còn khi mình quán á là cái tâm nó dính mắc vào cái nhớ ánh sáng á, là mình đang niệm cái tâm, cái đó là tâm không à, nói ánh sáng nhưng mà thực sự cái tâm mình đang tưởng ánh sáng nào, rồi cái tâm mình tưởng mình thân mình phát ánh sáng là cái tâm mình nó luôn luôn có cái chỗ để nó trụ hoài, thành nó lúc đó phiền não nó không có, nó tâm an lạc lạ thường á, phải không? Sao mà sao nữa không, mà mình tập như vậy đó hay mình tưởng tượng lại ánh sáng có Phật A Di Đà và mình nhận A Di Đà, tự nhiên mình với ngài có một cái sự dính mắt với nhau, tâm tâm mình nghĩ là tâm Phật đang chiếu độ cho mình ha, tạm giúp cho mình giải hết tất cả tham sân si. Còn cái gì tập đó ha, quán khổ quán mình để tham sân si đó là cái gì, lấy công lực của mình để mình giải, còn này mình nghĩ Đức Phật đang giải cho mình, thành ra ngay cái mình tập để mà diệt bất sân si đó thì mình đang cũng đang tập A Di Đà, ngài gia hộ cho mình, cái tâm này luôn dính mắt với ngài, hiểu không? À, thành ra cái gì tập cái gì á, Pháp Di Đà là phải tập cái gì phải dính với ngài. À, mà giữ giới á, ví dụ như tập giữ giới đi. À, mình phải tập là à, giới này là Phật gia hộ cho con giữ được, chứ không phải là con có năng lực giữ được, phải tập gì đó. Thành ra tôi giữ được cái giới sát này đó, không phải tôi mà tôi giỏi quá rồi, hôm nay tôi phải thành không? À, đây là nhờ Phật phóng quan gia hộ thì con tự nhiên khi mà con muốn thành giới tự nhiên cái tâm con đổi lại, con không mạnh ở đây Phật A Di Đà giúp con. Thì quý vị giữ giới chứ mà thực sự quý vị đang tập A Di Đà, đang nhớ tới Phật, đang nhớ tới sự gia hộ của ngài, 24/24 quý vị làm cái gì cũng nhớ tới ngài hết trơn, thì làm sao không sanh được, biết mình đó không? Còn đây quý vị làm cái gì đó thì nhớ cái tâm môn đó à, thấy không? Thế mình làm cái gì chẳng hạn như à, khổ quá trời ơi, biết rồi sao nó không sướng, không lạc hết trơn à, tại cái gì bây giờ khổ quá, Phật A Di Đà đang làm cho con khổ thì đó, thì không có buồn nữa, Phật gia làm cho khổ, nhờ khổ này nó bắt đầu có nghiệp chướng con mới tiêu trừ, nhờ cái khổ này con mới phát tâm con tu, nhờ cái khổ này à, rồi mà con con mới cảm nhận được sự gia hộ Đức Phật. Anh đã khiến người ta cũng niệm khổ nhưng mà ta tức tối buồn bực trong cái khổ, còn mình niệm khổ để mình nhớ Phật. Anh nói cái khổ á là cái pháp của tịnh độ, khi nào cũng nghĩ là khổ này là Phật gia hộ. Tại vì một cái pháp có gì nhìn theo diện lợi cũng có, mà nhìn theo diện hại cũng có nữa, thấy không? Chứ đừng có nói khổ quá phải làm sao tránh khổ, cũng là tránh khổ bỏ ái dục để tránh khổ gì đó, tập khi thiền định để tránh khổ, đừng tập mấy cái đó hết. Rõ ràng là đâu nhớ tới Phật đâu, nhớ tới bỏ ái dục, nhớ tới tập thiền định, thấy không? Còn cái này không, khổ này là Phật đang làm cho con, thấy không? Vì nhờ cái khổ này mà con tiến bộ trên con đường tu tập, con cái khổ này mà con xả ly, đây là chắc là cái gì con dính cái mắt vào Phật, cho Phật đang giúp cho con. Biết mình tắt không? Quý vị tập làm sao á, tất cả những cái gì mà quý vị làm hàng ngày ha, đều là cái pháp để nhớ tưởng đến khỏi cực lạc để sanh về đó. Tham sân si để thải ra tự nhiên, mình tập cho cái lót là làm gì đó, ha, không đó. Niệm Phật á ha, thì luôn luôn là nhớ tưởng hào quang nó Phật phóng tới mình, hay là mình nằm trong hào quang của ngài, dùng cái tâm nhớ tưởng hào quang của ngài, còn cái miệng nó niệm, nó muốn niệm cái gì nó niệm, niệm bằng hồn nó hồn nó quên không niệm cũng được, nhớ trong hào quang cũng được đó, thấy không? Thành ra cái pháp niệm Phật đó, nó mới gọi là pháp tịnh độ, niệm để mà hướng về Đức Phật để sanh về cõi Phật, còn mà niệm mà mình nhớ chuyện đi chợ thì pháp niệm Phật đó là pháp sanh ra chợ, thấy không? Cái tâm mình tập đi chợ không à, thấy không? Thấy không? Là mình niệm mà hồn mà nhớ tới con, nhớ tới cái, nhớ tới danh, tới lợi, là cái pháp đó để sanh trong thế gian để hưởng danh lợi, là cái tâm mình nó đang cầu cái đó, hay là chiêu cảm cái đó, mà cái tâm mình nó sanh 10 pháp giới, thành ra mình niệm cái tâm mình nó dính vào cái mong ước nào đó, nếu phước đức mình đủ thì mình sanh trong cái đó. À, thành ra trong kinh điển nó nói đó, phải tập. Giờ đây chẳng hạn như cái gì kinh hành đó, thì làm sao thành cái pháp tịnh độ đâu, nói nghe coi. Kinh hành không phải là dở chân lên là kinh nam, đạp chân xuống là chân mô, không phải vậy. Thì đó là mình cũng như mình đếm một rồi dở chân lên ba đạp chân xuống thôi, giống thật như mình thuyết một nha, dở chân lên nha, hai ba bốn ba ba đạp chân xuống nha, giống thật vậy á. Tâm thực sự cái pháp đó, đó là cái pháp dùng bốn chữ hay năm chữ để mà đi với cái điều thôi à. Giống như thằng nhà binh đó, một hai ba bốn một hai ba bốn bị chạy cái phật vậy đó. Nó thành nó không hiểu lý gì đó, tại nam mô là phật cũng như là một hai ba bốn năm sáu vậy thôi à. Thành nó đâu có cuối cùng niệm cho cố đi cho cố cuối cùng không có sanh được cực lạc là sao? Cái tâm mình đâu có phải là tu pháp tịnh độ đâu, mình đang tu cái pháp này mà cũng như đi cho nó đều. Mặc dù lấy cái hiệu A Di Đà nhưng mà thực sự là cái tâm mình không có luyện thành ra kinh hành á, mà là pháp tịnh độ á, là kinh hành, trong kinh hành nó phải nhớ tới tội. Thành ra khi mà kinh hành thì nó phải văn tưởng là mình kinh hành đây là mình đi duy nhiễu Đức Phật ở giữa mình. À, cũng như hồi xưa đó nói là Thích Ca Mâu Ni mỗi lần ngày vô đạo tràng là các chư vị Bồ Tát giữa ngày đi duy nhiễu phải ngày như nè, vòng vòng vậy đó, duy nhiễu ngày mà nhìn ngày tán thán công đức của ngày. Tại mình duy nhiễu người nào là có cái đối tượng của người mình duy nhiễu, ví dụ nó tôi đi nhiễu với Phật tức là trong tâm mình có Đức Phật để mình đi vòng vòng, thấy không? Phật vô mình không có tưởng gì, mình nói chân phải giống như nhà binh vậy đó, một hai ba bốn là bốn là ai Phật giờ một hai ba bốn năm sáu vậy đó mà. À, cái tâm mình nó quá còn không đi vẫn đi như vậy đó, à, cái chân nó có trúng không có trúng nhưng mà cái tâm của mình nó tại tôi đang đi hiểu Phật, thành ra mà Phật đó là Phật A Di Đà, thành ra trong cái đi của mình á, mình đang tập pháp tịnh độ là cái tâm mình đang hướng về Phật, đang luyện cái tâm dính với Phật. Cái gì muốn tập cái gì cũng vậy đó, ha, nó luôn luôn là phải tập cái tâm cho mình dính vào bây giờ Đức Phật A Di Đà, tức là muốn sanh có Phật độ đó là mình luôn luôn mình nhớ tưởng về quả nước của ngài. À, nhớ tưởng về Đức Phật A Di Đà, nhớ tưởng các thích chúng hoặc là tập cái tâm phát nguyện. À, thành ra nhiều khi tôi nói muốn thành độ dễ không có tập gì chứ, có ngày là nguyện như con thành ra giờ tập Phật nguyện Phật, con tin Đức Phật tập nguyện thành Phật, không niệm Phật gì chứ nguyện có thanh năng cực lạc thế giới cũng được, riêng bỏ cái này là Phật cũng được đó. Đại trong điểm nói đó, quý vị có thể sanh thì có lạc nhiều cách lắm, quý vị làm cái gì mà hồi hướng khỏi nước ta được sanh thì có lạc. À, bây giờ làm gì uống ly nước ha, cũng có công đức nữa. Công đức là gì? Công đức là làm cho người bán nước này họ bán được nhiều nước, mà uống thì họ có tiền họ xài, tức là một cái tự động làm cái gì nó cũng có công đức. À, thay vì làm cái này phải không? À, mình nhớ cầm này đó, mình nói à thôi miệng, cứ như mình thay vì mình tập gì ra cái nói, à miệng con thanh đất đạt vậy đó, bây giờ làm cái gì mới thanh đất đạt đâu đó, cái nào có công đức hết trơn á. Thành ra cái gì làm cái gì đó cũng đó mình thanh đất đạt, mình thanh đất đạt đó, thì nghĩa là mình làm đúng theo cái lời nguyện thành như thứ 22, 23 vậy đó. Là công đức nào mà nguyện thì thấy có lạc thì có thể thành được ốc lạc. À, dễ không? Đâu gì đâu khó. Có gì tập á là sao đừng có theo quan điểm mà tập nhiều mà dẫn niệm nhiều mà dẫn sanh nha. À, niệm dẫn sanh á rồi tức là ta sẵn sanh hết rồi. À, có nhiều người tu niệm quách rồi quá đất luôn á, mà vẫn không dẫn sanh à. À, tại sao niệm mà không biết mình niệm để tập cái tâm nào trong cái niệm đó, thấy không? Tối ngày tập cái tâm tham danh tham lợi trong cái nguyện rồi tâm nhờ mà lo con lo cái lo cháu hết, cho cháu là cái chích lo gì đâu tùm lum, rồi lo nhà lo cửa lo đủ chuyện hết đó, thì cái rõ ràng là mình niệm thật nhưng mà cái tâm mình đâu có tập cái tâm không mà nhẫn sanh, cái tâm nhớ tưởng Phật đâu. Đầu cho niệm cả ngày mà cái tâm nó đi bông lông như vậy không có phát triển được đồ một cái lợi ích nào trong nhẫn sanh. Anh nói gì không cần niệm nhiều, có gì niệm ít thôi, hoặc là không niệm gì hết mà luyện luôn luôn nhớ tưởng Đức Phật, nhớ cái tâm nó hoài trong tâm vậy đó. À, là cái tâm là luôn luôn có cái tâm nguyện là nhớ đến cái ước vọng là mình thành Phật. À, thành ra cái ngồi mình còn khóc đạn mình cứ tưởng giờ mình cứ tưởng tượng đi, mình đi ở đây cái gì phải chỗ nào nhất, khắp thế giới này là phải chỗ nào, thế giới vật chất của mình nè, rồi nó nói chuyện trực lợi cho đất được đó. Ở Việt Nam nhiều cái người thì phái Úc, người phái Mỹ, người thì phái với cái hàng như vậy đó. Ha, như cả Việt Nam mình vẫn tưởng Mỹ nó ngon lành quá rồi, không biết tưởng tượng đâu đâu. Cái hàng như ở Việt Nam mà phái Mỹ thì tưởng Mỹ là có thực lạc vậy đó, cứ nhớ Mỹ như vậy có thực lạc vậy đó. Cái nước gạo làm sao mà đi tới Mỹ, tới Mỹ rồi đi tới thực lạc vậy đó. Ha, mỗi cái địa điểm Mỹ là thằng có thực lạc. Lễ Phật cũng vậy. Lễ Phật xuống là lễ với chân Đức A Di Đà, lễ với chân với các thánh chúng của A Di Đà, cái tâm phải nghĩ là mình đang lễ mấy gì đó, nào bây giờ nam mô gì Phật á, lễ xuống rồi không thấy mình lễ gì trơn á, cứ cắm đầu lễ mà có tâm không có nghĩ mình làm cái gì trơn, không có được. Mình lễ là lễ đối tượng nào, hít thở cái gì nữa, hít vô một cái đó, đừng có vô là chạy tới phía trong bụng phồng lên xẹp xuống, đừng có tưởng cái đó, phải lỡ đâu có nhớ cái con chạy đà đâu. À, không có tập mấy cái đó, bởi vì tập cái đó là tập về sức rồi, nó gọi là lấy cái thọ cảm để tập từ thân hành niệm, cái đó là pháp định. Nhớ tới giờ ra là vậy nè, hít vô cái tưởng tượng hào quang Phật A Di Đà đi vô người mình, rồi mình đầy hào quang, đầy sự gia trì của Đức Phật. À, rồi thở ra cái đó, tưởng tượng đó, do công đức của Đức Phật A Di Đà đó mà tất cả những cái nghiệp chướng, những cái thân thiên mình đi ra ngoài. Thành ra có gì mà hít vô cái đó là nhớ tới A Di Đà gia trì mình, thở ra là nhớ A Di Đà gia trì mình, thì cái pháp đó trở thành là cái pháp A Di Đà Phật tịnh độ, chứ không phải là niệm vô A Di Đà là ta tiến rồi bây giờ tôi tàu thở ra A Di Đà, thì cái pháp đó không phải là pháp tịnh độ nha. Cái pháp đó là pháp niệm thật thôi, thổ tức để mà thở, nhưng mà hít vô 1, 2, 3 từ A Di Đà là nếu như kiếm điều thở ra 1, 2, 3 thực sự đâu có nhớ cái Phật. Thằng cái pháp đó là cái pháp gọi là sổ tức, cái pháp tình định. Thành ra cái chuyện niệm á, để mà nhớ Đức Phật á, niệm vô là cái tưởng tượng như là sự gia trì của Đức Phật á, nó đã đi theo thở mình, nó vào mà mình thanh độc được chứa như mày mình. Hít vô là tưởng tượng lấy công đức Đức Phật vào mày mình. Phải với đà, nhớ phải là thở ra, thở tất cả, do ra thở tất cả những cái tham sự nghiệp chứa do công đức Đức Phật nó thoát ra mày mình. Thành ra mỗi hơi thở là hít vô hít ra, đều nhớ Đức Phật hết trơn á, nó thành ra pháp tịnh độ. Không? Chắc không? Với lại làm sao á cũng nhớ vậy chứ á, thì thằng nó tỉnh độ. Thấy không? Vì bằng cái áo là sao thằng tỉnh độ nè. Hả? Bây giờ phải tập vậy đó, bằng cái áo mang cái vớ, lấy cái dầu nước xối lên người mình mà thành pháp tỉnh độ hay chứ. Bởi vì tập vậy rồi thì cái gì cũng thành pháp tỉnh độ. Tức là làm sao? Lợi dụng tất cả những cái gì mình làm á để mà nhớ về trong A Di Đà, nhớ về cái bản nguyện của ngài, nhớ công đức của ngài. Niệm cái áo á, cái đó chạy rồi chạy mấy kỳ trước á, là tưởng trong cái áo có tiếng niệm Phật, tưởng cái áo có tiếng niệm Phật là mình niệm vô cái áo nha, mình niệm vô cái áo đó là mình gia trì cái áo cho mà ta bận, nhưng công đức mình ít lắm. Mình tưởng tượng cái áo này có tiếng niệm Phật, tức là có ánh sáng cũng như cái tiếng niệm Phật, như có sự gia trì của Phật trụ cái đó. Thấy không? Nghĩa là Phật cũng đang gia trì cho mình tin Đức Phật nên Phật gia trì một cái áo rồi mình bận cái áo vô. Cái áo này là gia trì, thành ra mặc cái áo không nghĩ là cái áo này do mình giặt sạch, do người kia tặng gì vết đẹp gì đó, mà đây là do Phật gia trì để bận cho cơ thể mình nó chống được những cái phiền não này chứ, mình nghĩ gì đó. Thành ra bận áo nó trở thành ra cái pháp A Di Đà, bận cái áo cũng nhớ tới ngày nữa. Thấy không? Thành nó tương tự như vậy đó. Thối bước lên trước khi chẳng nội nước tắm á, tưởng trong cái giò nước đó có tầm niệm Phật. Mà nước mà nó xấu trong người mình á, do cái niệm Phật này nó mà trong giò nước này có sự gia trì Đức Phật, đây là cái nước cam lộ Đức Phật đang xối cho người mình, nó không thích hơn. Thật ra cái bị tắm nó cũng nhớ ra như là phải tập gì rồi tập cái tâm nó vậy, bỏ tham sân si ngã mạn phiền não cho nó phát triển tự do. Mà lúc nào đó mình cũng luyện đi đứng nằm ngồi rồi mình luyện ra cái đà cái đào hoài, thì cái tâm nhớ tới đạt càng ngày nó sẽ mạnh nè. Nó mạnh bình thường, nó mạnh hoài, nó mạnh hơn bình thường. Thấy không? Thành ra được giờ cuối đó cái tâm nó mạnh nhất, nó dẫn mình đi được thôi. Dễ không? Dễ không? Không, cái gì cố tình tập cái gì đây, cái gì làm cái gì nhớ vậy đó. Nhân thầy hồi xưa người ta cùng đúng ở trong cái hạng như là ông trong đó là ông Thịnh Hề, thì tổ dạy mà đóng xuống cái một cái đinh nên tự tưởng là mì mai với Đà Phật. Nhưng mà thật sự đó là nó dạy pháp niệm. Tống cái đinh nó không phải tưởng ai là Phật, mà trúng nghĩa vậy. Tống cái đinh nó tưởng như Phật gia trì cho mình vào cái đinh này. Hay là vào cái búa này khiến cho mình tống xuống nó đi xuống được. Cái lực này phải lực của mình mà lực Phật gia trì. Nghĩ gì mới đúng là tịnh độ á. Cái đóng vô, đóng cái bực mà niệm ai cho Đà Phật, cái tâm nhân nghĩ vô khác à. Thấy không? Cái này không phải do lực của mình. Nhớ cái pháp tịnh độ là pháp tha lực hoàn toàn. Nên tất cả cái gì mình làm á là do được tác cho mình làm. Do đó còn lấy cái búa mà đóng cái đinh đúng thứ mấy là do Phật gia trị, mà cái đinh lọc xuống cho thích con không làm được vậy. Mà khi mà đóng cái đinh mà cái đinh nó lọc xuống đây đó, thì cái đinh này là do Phật gia trị, nên cái đinh nó ở trong cái nhà này được Phật gia trị, ai ở đây cũng có Phật hết á. Thấy đặt vậy đó, chỗ nào gì đi tới đó thành nó đọc rừng tự hưởng độ trên á. Cái nhà này ra bước trên cái làm nhà này nữa, cái làm nhà niệm Phật không? ai mà cũng đổ cái nhà niệm Phật á thì cái nền nhà nó trở thành ra cái đất của Phật A Di Đà. Ở trong A Di Đà là cây như nè, lá nè, hoa nè, cây cỏ đều có tiếng niệm Phật ở trên á. Bây giờ mình đổ một thước ở đây, cái đây nè, cái hoa sen ở đây có tiếng niệm Phật ở đây, rồi mình bỏ đi rồi cái tâm mình nó còn trụ ở đó chứ nó không mất đâu. Ai bước vô đây được cái lợi lạc hết trơn á. Thấy không? Tự nhiên giống như có tình độ vậy đó. Nhưng mà thật sự mình đặt cái mình ăn dễ không? À có cái gì nào đặc dị chưa? Trời, cái gì đi tình độ bọn hát nó đi tập thử đây, nó an đạt, nó hạnh phúc vô cùng tận á. Lý do tại sao lúc nào mình cũng gần với Đức Phật hết trơn á, lúc nào tâm mình cũng nhớ tưởng ngày mà cảm thấy ngày gia trì, tức là ngày hộ trì cho mình. Thang để mà khi mà cũng biết gì mà được hộ trì làm sao có cái gì nó xảy ra cho cái gì, cái gì buồn được. Trong cái pháp tịnh độ là cách làm sao để mình được gần Đức Phật và gần cõi giới của ngài, thành lúc nào cũng thấy ngài hiện diện, ngài giúp đỡ mình hoài đó thì mới gần được. Thấy không? Còn mình ngày nào cũng thấy con thấy cái quên phụng mất tiêu Phật, càng lúc càng xa. Rồi nhớ danh nhớ lợi nhớ cái gì đâu mà Phật càng lúc càng đi xa cũng còn gần nữa. Rồi bây giờ cái danh tới cũng nghĩa là đây là Phật gia hộ cho mình. Thấy không? Để mình có này chứ khả năng mình không có mình cũng không cần. Thấy không? Thì cái gì cứ tập vậy hoài hoài là đem cái tất cả những hành động đi đứng nằm ngồi của vị đều là hết tịnh độ hết. Thành ra bây giờ đó đi mà không nghĩ tới Đức Phật không đi. Đi lý do tại sao phải đi? Thì mỗi lần đi một cái là nhớ là mình đi có tới chỗ chân mình có tiếng niệm Phật, đó là nhớ Đức Phật. Thà, còn nếu không đổ nghiệp thà đứng chỗ. Mấy ông thiền sư cũng vậy đó, thiền sư có nói là đi đứng nằm ngồi để tập thiền là vậy đó. Đi ví dụ như người tập là cho sân con si á, thì nói là giờ trước khi thiền sư cử động đi nó thì cái đi này nó có năng lực nó diệt được tham hay không, nếu không diệt được tham không đi. Có thiền sư tập vậy đó, bây giờ con đang thích thiền nó dạy vậy đó, đứng vậy tại sao tao đứng, đứng này có năng lực diệt được sân con si hay không, nếu đứng này không được có diệt được tham thì không đứng. Mà khi cái tâm lúc nào cũng đối kháng để bị giật sao tiên thì cái tự nhiên cái tâm giật sao tiên lúc càng mạnh thì không có cái năng lực mà giật được chứ. Còn mình đi không nhớ gì, nhớ dạy cảnh không à, thì lúc đó cấm mê mà ái dục cấm mê rồi mà cái tham nó sang phát sanh ra cái đầu sao mà giật được nó. Thì tương tự như vậy đó, khóc niệm Phật nghĩa là nếu mà ta bước chân ta dở lên mà không nhớ Đức Phật không dở. Đặt xuống mà không nhớ Đức Phật không đặt, thả đứng một chân. Cái gì tắm rửa mà không nhớ Đức Phật không tắm. Thành ra cái gì phải tìm cách làm sao mà cái tắm á là có Đức Phật chậu. Là như hãy nói là đây Phật cho tiền nước cho mình, trong cái giò nước đó có tiếng niệm Phật, mình đang tắm cái nước cầm lộ Đức Phật. Thì đương nhiên cái nước thường đó, nhưng mình nghĩ cái gì đó, tức là mình đó đang nghĩ tới Phật, đang nhớ là Phật, cái đầm nhớ Phật, mong về có Phật càng ngày càng mạnh lên. Ha, nguyên tắc vậy đó. Bây giờ cái gì tận áo tận quần ăn cơm. Ăn cơm nó đã thành là người ta giấc cơm nó trong giấc cơm có tiếng niệm Phật, Phật gia tài giấc cơm cho mình ăn gì thôi si. Nó trở thành nó cái gì giống như là đại bi chú đại bi phạn vậy đó, nó thành ra niệm Phật phạn A Di Đà Phật phạn, là cơm Đức A Di Đà. Hồi xưa đó người ta niệm cái dự thằng chú đại bi đó hai năm ra vô chén cơm cho ta ăn trị bệnh đó. Bây giờ mình nó bắt chước vậy, tưởng trong giấc cơm là thay vì có tiếng chú thì có tiếng niệm Phật thành ăn, đây là Phật gia tài ngay ăn mà cũng còn nhớ, bây giờ ăn đâu có nhớ gì đâu. Bây giờ mà thờ, bây giờ cái bàn cái món nào ăn ngon ăn dở là bắt đầu tao sân si nổi lên rồi, hôm nay sao đầu đồ ăn dở quá, ăn ngon quá. Rồi nhớ tâm thì tập hết tập. Thấy không? Cách tập vậy đó. Dễ không? Tập đi. Bây giờ tưởng đi, cái quạt cũng niệm thôi, là cầm cái quạt thì tưởng. Đây là Phật gia trì cho mình để mình quạt đi, cái nó bóc cả những gió phiền não nó bay ra hết. Đây là trang lực của Phật, tưởng một cái quạt có cái niệm Phật trong đó, thả quạt. Hiểu gì chặt lắm, vậy phải tập cho nó quen vậy đó. Rồi còn gì nữa, dễ tập lắm, theo tôi là ví dụ nhớ hoài để thật dễ nè, phạm giới để bình tĩnh, đừng có việc mình đừng có việc tham, phải giữ giới tham để cho nó xảy ra tự nhiên. Tất cả những phiền não sẽ mình chỉ tập là đi đứng nằm mò luôn luôn, là nghĩ là luôn nhớ Phật là cái gì, tập một cái tâm đó thôi, cho cái tâm nó mạnh lên. Thì mấy tâm kia mình không có diệt nó, nên là có thế lực chứ không phải là mình diệt nó mới mất. Nhiều khi nó chết á, cái tâm nhớ tưởng Phật nó mạnh nhất, lại mình tập nhiều quá, thì lúc đó chắc chắn là mình đi à, Phật nó rước rồi mình đi liền. Thay vì nó không có mà nó yếu rồi. mình đâu có luyện nữa, còn cái gì mà không nhớ Phật nhiều mà thứ ngày nó cứ nhớ cái bông này đẹp quá, cái nhà kia đẹp quá, đi nước mình nó ngon quá, toàn là mình nhớ mấy cái đó không à, mấy cái lập than
mặt tăng lên có nhớ mà
không nhớ bao nhiêu hết trơn, thấy không? Nó càng lúc nó không có tập thì đương nhiên nó yếu rồi. Tại sao mình niệm chứ nhiều mà đi không được, lại niệm nhiều mà đâu có niệm trong cái sự nhớ tưởng hào quang Đức Phật mà tôi nói là niệm trong cái sự gia hộ Đức Phật mới được, thấy không? Niệm trong ước trọng giảng sanh thì được, niệm mà mình có mình trong cái niệm mình có cái lòng tha biết muốn giảng sanh thì được, còn niệm mà cái tâm nó đi chỗ này chỗ kia hay là chỉ nhớ cái âm thanh đáng nghe nam mô là Phật, có phải mình nghe được đúng cái âm mô là Phật không, hay là cái nhớ nam mô là lên chữ A đi, thì cái đó thực sự đâu có nhớ Đức Phật mà đang nhớ tới cái dạng tướng của âm thanh. Pháp đó thực sự không phải pháp tịnh độ nha, tôi nói thẳng pháp đó không phải pháp tịnh độ, đi nhiều cũng không đi được, đó là cái pháp thiền định về âm thanh. Nha, mà âm thanh đó là nam mô a di đà Phật, thành ra cái pháp của ông Lô Di Hàng nam mô a di đà Phật mà nó thiền định của âm thanh, nam a di đà Phật mà âm thanh đó là âm thanh ở để mấy cái đường xa để mở tương xa, cuối cùng nó cũng đi được, thấy không? Nha, thành ra nhớ tập đó luôn luôn thật có cái tâm nhớ tưởng Phật, cái những cõi nhớ Phật, nhớ tưởng Đức A Di Đà, hay là tập nhớ phát triển cái tâm, nghĩa là mong muốn chúng ta để bị vui nhất để tịnh độ, thực sự chỉ có cái nguyện nhãn thanh thôi, cái nguyện nhãn thanh đó, mà nguyện nhãn thanh này nó có thể là dính với nhớ tưởng Đức Phật cũng là cái nguyện nhãn thanh, tại vì nhớ tưởng Đức Phật tha thiết tức là mình muốn về đó mình mới nhớ tới ngày, thấy không? Thì bây giờ liền mấy cái tâm đó thôi, đi đứng nằm ngồi ngủ như vậy, thấy không? Mấy thiền sư ngủ á, thì nói tại sao ngủ? Tại sao phải ngủ? Thì bây giờ phải đặt vấn đề con ngủ cái này với cái sự phân biệt giống như chết thì con tập cái gì rồi tôi ngủ rồi cái vô thức của con sẽ được gặp Phật. Thường thường cái gì thường thường á đốc thức với ít gặp Phật được lắm mà ngủ dễ gặp đó, vì công phu ít nhưng mà gặp vẫn được, là tiểu ngủ là ý thức mình hoạt động, cái vô thức mình nó hoạt động. Mà ngày đi đứng nằm ngồi vậy mà tập hoài đó, cái vô thức mình nó khi mình ngủ á, cái vô thức nó sẽ lấy cái gì nhiều nhất trong ngày, nó bắt đầu nó gọi là nó phụ sách á, nên là nó có làm thành cho mình một cái điềm của mình. Thành ra thường thường nếu mà cái gì ngủ mà thấy Phật thì người đó giảng sanh, độ giảng sanh rất là dễ, tức là trong tâm họ Phật rất là nhiều, họ cũng có thấy được. Nên là tập hoài ngủ thì cũng thấy cái gì đâu không à. Thì đương nhiên cái tâm nó có Phật đâu mà thấy được Phật. Thành ra cái gì tập ngoài cho nó nhiều á, ngủ, thành ra ngủ cũng cho ngủ tự nhiên, mà nó giờ nhờ con ngủ trong tâm mong rằng Phật gia trì cho con, để con ngủ này con thấy được Phật, thành ra cũng là ngủ cũng thành ra pháp này Phật. Cái tâm của vị luôn luôn là mong về Phật, mong gặp Phật, mong thấy Phật, mong Phật gia hộ, thì mới thành nó thành Phật. Chứ hạnh cái hành á, mà chặt cái tâm một chút xíu á, thành ra pháp khác. Thành ra pháp niệm Phật á, có thể là hành nó trở thành nó pháp tịnh định cũng có, có thể là hành cái trở thành ra cái pháp xuất hồn cũng có, có thể là hành á trở thành ra pháp luyện khí công cũng có, nhưng mà cái nó địa công thì con người khí lực lưu thông nó chứ đâu có sanh được chẳng sanh tịnh độ, hay là nó hành cái là để mở các bí huyệt trong người cũng có, nhưng mở cái đường xa này kia đại khái cũng có, thực sự nó phải hóa qua là pháp tịnh độ nữa, biết nguyên tắc không? Nãy tôi nói là nguyên tắc thôi. Còn cái vấn đề mà tôi cũng mời cũng về tôi chở gì cũng dễ đó, vừa uống ly nước cầm cái ly cũng tưởng cái ly niệm Phật, mang mắt kiến của cái hợp, ví dụ gì có gì thì cứ tưởng vậy đó, mang đôi giày mang đôi giới, đây là Phật gia trì hết, mình mang vô trong người này là y pháp y của Phật A Di Đà, đôi giới này là đôi giới của Phật gia trì của A Di Đà. Rồi thấy không dễ không? Cái pháp rất là dễ, đâu có gì khó không? Tôi nói pháp môn tu là có gì cho sanh tâm ti liếp hết, thành ra không cần cái gì mà sợ, không có cái gì mà buồn khổ chứ. Cái khổ nhất của mình là mình chống lại cái tham của mình, thấy không? Để cho nó phát triển tự do, thành ra mình rất là tự tại. Chứ không khác là mình luyện là mình làm cái gì đó, cũng về cái đó. Thật sự thì mình niệm mà về cái gì cũng nhớ Phật, tự nhiên tham nó diệt nào không hay. Ai đâu còn nhớ cái tham này nữa kìa, nhớ cái Phật hoài tự nó diệt không hay. Phạm giới cũng không có gì phải sợ, cái phạm rơi cho mà không cần phải sám hối, không hiểu gì hết. Mình tự nói là tái cái giảng sanh mà không sám hối chi. Thì giờ sám hối tốn thì giờ không? Thì giờ ta tập ta nhớ tới Phật, cái tâm nó mạnh nữa tôi đi chứ. nó ngày thiền đạo là vậy đó. Ngày thiền đạo lấy cái vô vào cái gì coi cái kinh mà quán cho lượng kinh vô được học Phật kinh đó. Quán kinh chứ cái gì coi quán kinh thì trong thư viện có đó. Quán kinh đó, nó có cái lời nguyện cái pháp quán 15-16 đó. Pháp quán đó chỉ cần là tin Đức Phật là dân tâm được rồi, không cần niệm tiếng nào mà không cần mở miệng nữa. Giờ cuối nó mới ác nghiệp nhiều quá, mở miệng cũng không cần, thấy không? Tự là mình nghe người ta nói tự nhiên phát niềm tin, cái đó nó niềm tin là đi được rồi, hoặc tủ sụp dẫn mình đi rồi. Tức là cái nói là mình phải nói hoàn toàn là Phật gia hộ hết, thành ra bây giờ đừng có nỗ lực gì diệt giới bị phạm như cái thằng nỗ lực của mình hết, cứ cho tự do đó. Nhưng mà luôn luôn tin tưởng Phật, bạn nghe là luôn luôn nghĩ Phật tiếp độ thì có gì chắc chắn sẽ đi được. Mà lúc đó quay tập gì đó cái âm nó tự tại, nó nhẹ nhàng lắm. Nhá, không còn giờ cái gì cứ cứ chống rồi không à, cái nghiệp mình mới chống được là mình đã thành thánh lâu rồi, mình chống được rồi mới sanh tử luân hồi, mà tới ngày rồi chống hoài rồi đó thì giờ chống ở đâu bây giờ liền cái kia, thành ra cứ nghe thiền đạo là vậy đó, cứ tự nhiên mình cứ tập cái kia rồi cuối cùng cái gì mình tập nhiều nhất, đi đứng nằm ngồi gì ăn uống gì văn niệm nhất, thì cái đó trở thành ra cái tâm mạnh nhất của mình. Thời giờ cuối mình không niệm cái nào, cái bản năng cái nào mạnh nhất cái đó nó có thế lực, thì lúc Phật trước mình tự nhiên mình nhớ là cái đó liền, là mình đi được. Hay còn mình đi dây hạn như người nào thách thích tranh thì nhớ cái đèn tranh, Phật cái rước thì nhớ tới tranh không được, sao mình đi mình cái đó là gì đó. Rồi ai có thắc mắc gì không? Rất là dễ không? Tôi thấy dễ thì mà tôi làm thử rồi, nó an lạc, nó hạnh phúc vô cùng tận á. Tại vì sao? Tại mình gần Đức Phật vô cùng, lúc nào mình cũng thấy ánh Phật, lúc nào Phật cũng gia trì, mình nghĩ là Phật gia trì cho nó khổ đây, nó làm gì buồn, nó khổ lắm. Cho nên mình đâu chấm hết, mình mới thấy khổ chứ, mình lấy nó là khổ, cái Phật đang gia trì để cho mình diệt nghiệp, để cho mình chán khổ này mình đi, nghĩ vậy tự nhiên mình thấy cái pháp này lợi cho mình nó bao nhiêu buồn khổ. Còn hạnh phúc đây rồi, để Phật gia trì cho mình để mình được rảnh rỗi để mình niệm Phật. Chứ không phải là nói mà do tôi giỏi mà tôi được hạnh phúc, có cái vụ đó không nghĩ vụ đó, thấy không? Tôi hạnh phúc, tôi có khả năng, tôi được chức vị, tôi được tiền bạc, đây là gia trì để tôi rảnh rỗi, không có bị chặt tiền các bạn mà tôi làm này làm kia, thấy không? Lúc hạnh phúc cũng nghĩ là Phật gia trì, cũng phải nghĩ cho mình, mà nó cái người đó mới gọi là tha lực á, cái nào cũng nghĩ là Phật đây mới là tha lực đấy chứ, còn cái nào nghĩ tôi có còn gì nữa, thấy không? Rồi ai thắc mắc? Ai thắc mắc, ai còn thắc mắc về pháp môn này là gì chứ? Hay là có những ý kiến về pháp môn này thì cho biết để mà giải khai cho quý vị, cho quý vị là có cái niềm tin mạnh về cái lối này nè, thử gì mới dễ tu. Quan trọng là mình có tin thì mình lấy thực nó dựng hàng đó. Còn cái gì có chút xíu nào nghi ngờ mà có giữ yên tâm hoài, tự nhiên mình không biết cái pháp này có được hay không. Còn nghi ngờ gì không? Mà thấy Phật gì? Mà Phật đó là Phật gì? Cái quan trọng là Phật gì chứ? Thì mình trong tâm nó coi đó, tôi thấy là thấy Phật, nhưng mà trong đó có nói là Phật A Di Đà không? Thì tốt hơn. Nhưng mà chính khi con ám ảnh được tự trong giấc mơ đó, tức là cái chủng tử của Đức Phật A Di Đà nó rất mạnh trong tâm cô, nên nó mới bật ra được cái đó chứ, mình chút tử chút xìu sao bật được. Thành ra cái người đó có cái tâm nhớ Phật rất là mạnh, là cái pháp điểm đó là điểm tốt thôi. Cũng được, Quan Thế Âm cũng được, tại Quan Thế Âm là thánh chúng Phật cực A Di Đà. Nghĩa là pháp A Di Đà pháp tịnh độ đó, là con phải nhớ cõi nước Đức Phật nè, con thấy cái nhân nguyên cổ đẹp, và trong tâm cái tâm con nghĩ là có cái lạc là được rồi. Hay là thấy Đức A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, là các thánh chúng thấy một vị tăng, nhưng mà trong tâm mình thấy vị tăng này là không khỏi A Di Đà xuống là cũng được nữa. Thấy không? Nghĩa là cái tâm mình luôn dính mắc như cái đó là được. Đó thì cái đó là thuộc cô ta cái gọi là cái tâm quy y của mạnh. Thành ra lúc cái thường cái hạn người nào mà quy y về trời thì bị cái gì nó trời ơi thí dụ gì đó, thấy không? Tức là trời cái chỗ mình nương tựa, mình sợ mình la lên như mà giúp gì đó. Ở người mà quy về Phật mạnh á, bị nạn gì cái là mô Phật gì đó, hay là nếu mình nương tựa A Di Đà mạnh tự nhiên bị cái gì đó, trong những sợ hãi của mình, cái chỗ đó chỗ nương tựa của mình mà tự nhiên bật lên tiếng là nó mô A Di Đà Phật gì đó tốt. đó là cái niềm, cái là một cái điềm, nó là cái tâm thức của mình, cái sự quy y nó vững chắc lên nơi gì đó. À, bây giờ cô phải tập ngày đêm cho nó, tập cái gì cũng là ngày hộ vô bà, từ từ cái tâm nó sẽ mạnh, từ trong mộng cô sẽ thấy, mà nó thấy là thường thôi, rồi cô sẽ thấy cô lên cõi lạc, lạc thì thấy Phật Di Đà, thấy tính chúng rồi đó, từ từ tăng trưởng vậy đó. Rồi thôi bây giờ quý vị hồi hướng nè. Đem công đức này về cấp tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thân Phật đạo.
Dạ thưa mọi. A Di Đà Phật, thời gian này cũng đã đến giờ thành thời khai. Xin
cô nhận nhắn một cái nút á, nó đi hát sao mà vậy, giọng hát sao phải tôi không có tin, không tin tôi mới gọi điện thoại vô trong Việt Nam tôi nhờ bạn đi kiếm đâu, nó là cái chùa có cái chùa đó vậy đó, cái nó gọi là cái gọi thì không biết cái máy là lớn mình chưa mua, tao nói tại vì mua tôi cái nó làm nổ phải không, thì nó khoảng $8 mấy $9 đó. Thì tôi dặn á, dặn vô cái Nam Mô Di Đà Phật, dặn cái Nam Mô Dược Sư, Nam Mô Địa Tạng, những thứ như là sẵn trên niệm Phật chắc cũng 7-8 tiểu. À, đó, rồi niệm Dược Sư, niệm Địa Tạng, niệm Quan Âm, niệm gì vậy trơn á, là khoảng 29 cái cách gì đó. À, không, còn cái cuối cùng á, là niệm Chú Đề Bi. Mà không biết cái máy bao lớn á, tôi nghĩ chắc cũng khá là bao lớn. Cái gì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư tất cả pháp môn á, thì thường thường á, cái cách tu thì nó có khác nhau hết á, hay nhưng mà chư tổ đều đồng ý rằng là nếu mình có hai cái đặc tính này á, hai đặc tính này là nó cần thiết cho tất cả pháp môn hết á, thì mình tu cái pháp môn nào cũng thành công hết. Nhưng mà đặc tính này đó thì những cái người tu về tịnh độ thì mấy thầy nhắc thường, còn mà những cái người tu về thiền tông hay là lục tông hay là những gì hay là khá là mật tông này kia này kia đó, người ta cũng không nói tới nhiều. Hiện nay tôi nhấn mạnh lại hai cái điều kiện này, là hai điều kiện đó gọi là thành kính, nó có hai cái thôi, một cái thành một cái kính. Nào giờ mình thấy làm sao mình hiểu được cho cái ý nghĩa của thành kính cho nó trúng mức á. Thì tu rất là dễ tu, tại vì không những cho toàn bộ hết tất cả pháp môn chứ không có riêng gì pháp môn tịnh độ tông. Nhưng mà cái tịnh độ tông á, thì ngoài cái thành kính đó, nó còn một cái niềm nữa là cái niềm quy y Phật. Quy y Phật đó là phải quy y tuyệt đối, nó chỉ khác nhau đó. Tại vì bây giờ chẳng hạn như thiền, quý vị biết là thiền tông nó quy y Phật là quy y Phật gì chứ không? Họ không quy y Phật là tuyệt đối đó, chứ không phải họ không quy y như mình đâu. Tại vì mình sẽ nương tựa, cũng nương tựa cho thành á, cái dưỡng tập cái gì, cái tâm nương tựa gì, cái dịch thực là vững chắc. Chứ gì mới không bỏ cuộc.
Thấy không đó, cái này bây giờ quý vị nương tựa vào là tài sản gia đình đi, tài sản đi. À, nhưng mà khi tài sản nó thất tán á, thì con người nó cũng như là nó không có chỗ bám víu nữa, con người nó khổ sở, đau khổ lắm. Thấy không? Tại đó là mình lấy tài sản là chỗ nương tựa. Hai con người á, thì lấy vợ con là chỗ nương tựa. Hay là ví dụ con nó bất hiếu á, hay là chồng con, chồng vợ con gì đó mà nó không được như ý á, họ khổ sở vô cùng bận á, họ khổ sở vô cùng chịu không nổi, ai khuyên cái đấy cũng không được hết trơn á, tại vì cái đó là cái điểm như cái phao để mà họ bám víu trong cuộc đời này, nó sống như đó. Khi như mất phao rồi đó, có nhiều người chẳng hạn như bây giờ có nhiều người chẳng hạn như mất có nhiều người đó, mà chẳng hạn như con mà không có nghe lời cái họ buồn khổ hơn ai hết trơn, tại vì họ con họ là cái chỗ bám víu của họ, tương tự của họ. Thì bên cái người mà bên Phật tử á, muốn tránh khỏi những cái đau khổ đó, cái khổ đó là mình chuyển cái sự nương tựa tạm bợ thế gian thành ra một cái sổ nương tựa, nó rất là vững chắc. Hay đó là nương tựa đạo Phật, đạo Pháp, đạo Tăng. Nhưng mà thường thường ta nói là Phật thì tránh là cái gì, trong Phật nó có ba bảo luôn, trong Pháp bảo và Tăng bảo nó chỉ riêng một bảo thôi. Thấy không? Đó. Mà muốn nương tựa vững chắc như vậy đó, mình phải mình tập sao mình coi là mình làm cái gì đó. Mình làm cái gì cái gì đó mình chích lại coi mình thực sự ra mình cái tâm mình có nghĩ là Phật đã bảo vệ cho mình hay không. Nương tựa là gì, nó kêu mình nương tựa cho cái nhà này, cái nhà nó có cái bóng mát nó che mình được mát mẻ, thấy không? Cái này mình nương tựa vào chính phủ Mỹ, giống như là mình có bất tịch Mỹ, mình đi đâu á bị cái gì chính phủ Mỹ bảo vệ cho mình. Hay là mình ra đường bị trộm cắp thì nó có luật pháp Mỹ nó bảo vệ cho mình, nó coi là nương tựa. Khi gì có nương tựa chỗ nào, cái gì mà nương tựa gì, cái gì phải nghĩ rằng cái người đó có cái năng lực làm cho cái gì hạnh phúc, bảo vệ cho cái gì được, thì cái gì mình nên chọn chỗ đó là chỗ nương tựa. Thì trong kinh điển nó nói là tất cả các pháp nương tựa của thế gian á đều là tạm bợ đó. Tài danh thì nó có rồi cũng mất, tài sản nó có rồi cũng mất, chồng con thì tăng thay đổi vô thường. Lúc thì thương, lúc thì giận, lúc thì buồn, lúc thì ghét. Nếu mà lấy chồng chỗ nó nương tựa đó, hay mà khi chẳng hạn như thương đó thì mình cảm thấy vui thì họ, mà khi họ giận, họ buồn, họ ghét đó, thì mình cảm thấy mình mất cái chỗ bám víu đi, mà sẽ đau khổ. Thành ra thật sự mấy cái chỗ đó là nó không phải là cái chỗ nương tựa lúc ráo. Thành ra tất cả những cái pháp môn đạo Phật, bởi vì quý vị vào đạo Phật đầu tiên đã bắt quý vị quý vị, rồi sau đó là thọ giới đó là đưa gì một cái pháp căn bản để quý vị tu, cái giới đó là pháp để tu. Thấy không? Tại hạn bây giờ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thấy không? Thành ra quy y Phật rồi đó, thường thường ta cho quy y Pháp. Quy y Pháp trong đó là thường thường là người ta kêu quy y thọ giới. Cái giới tại căn Pháp đầu tiên căn bản, là nền tảng cho tất cả Pháp môn gì tu. Rồi sau đó là quy y Tăng á, là để mình nương tựa vào thiện trí thức. Ta đạo Phật á, ta đạo Phật Đại Thừa đó, coi Tăng như là thiện trí thức thôi. Mà Phật giáo Nguyên Thủy á, thì nó cũng coi Tăng là thiện trí thức thôi. Nhưng mà tại vì thiện tri thức, nhưng mà tại vì đời này không có Phật nữa, thầy Công Thủy nói là đời này là Phật đã nhập diệt rồi, nên thiện tri thức của chư Tăng là hạng nhất giống như Phật. Thành ra sau khi mình nương tựa là ta chỉ mình đưa Phật rồi đó, giờ Phật không có nữa, người ta chỉ mình là bây giờ mình lấy giáo pháp làm cái chỗ nương tựa cho mình, bây giờ mình lấy cái thiện tri thức làm cái chỗ nương tựa cho mình để mình tu. Thì tất cả pháp môn phải nương tựa hết á, nhưng mà mỗi pháp môn cách nương tựa nó khác. Mỗi một cái nương tựa khác, chẳng hạn như về luật tông á, thì nương tựa vào pháp nhiều hơn. Tôi vào pháp tại vì về luật tông Phật không có rồi, nên giờ cái giáo luật thì cái giáo pháp của luật nó rất là rõ. Họ lấy giáo pháp là chỗ nương tựa. Còn thiền tông á, họ lấy những nương tựa vào Phật, nhưng họ nương tựa vào Phật tánh. Họ không có để ý đến Phật ở ngoài. Họ cũng quy Phật giống như mình vậy đó, nhưng mà Phật á, thay vì Phật á, họ quy vào cái Phật tánh của họ đó là cái chánh. Mà nó cũng phải cái sự nương tựa và Phật tánh của họ phải thật là vững chắc, thấy không? Tức là họ phải hiểu nương tựa và Phật tánh, tức là phải hiểu rõ cái Phật tánh như thế nào, và lúc mà khi mình tu á, cái Phật tánh nó biến tướng nó làm sao để mình biết, để mình chọn chỗ nương tựa cho nó đúng. Thành ra bên thiền tông nó mới có chủ trương là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, thấy không? Gặp Phật thì đừng để ý đến Phật, cái đó là cái ảo cảnh trong tâm nó hiện ra, nó không có thật. Rồi gặp ma cũng là cái ảo cảnh trong tâm hiện ra đang có thật, nên là thành ra cái sự nương tựa đó là nương tựa mỗi pháp môn nó nương tựa một cách khác nhau, trên cái danh nghĩa dẫn vào dẫn là Phật pháp tăng, như mỗi cái danh nghĩa nó đều khác nhau hết. Chẳng hạn như tăng là cái nương tựa tăng của bên thiền tông, đó là sự nương tựa và sự thanh tịnh, tại vì cái tăng là tướng thanh tịnh. Thành ra quý vị học á, quý vị học cho rõ cái đó, chẳng hạn như mình bên
tịnh độ tông á thì nương tựa là nương tựa Phật pháp thật, hai Phật A Di Đà là một vị Phật pháp thật hiện ra đang còn tồn tại ở cõi địa cực lạc đó thôi, chứ mình không có nên nương tựa theo cái Phật tánh. Nhưng mà thành ra quý vị học thì giáo pháp đó mình phải biết cái pháp mình như thế nào. Ai chẳng nghe bây giờ người ta chủ trương gặp Phật, gặp Phật thì phải giết ma, còn cái người tu thiền tông á, thấy không, là gặp Phật là phải lễ bái, chứ không có dụng gặp Phật là giết Phật, thấy không, gặp ma là phải tránh. Ví dụ như cái gì biết thì để nói lại cái trí thành cung kính á, muốn trí thành mà cung kính được á, nó hiểu rõ pháp môn mình tu. Thành tức là tôi nói là cũng như là mình nói là cái mỹ như là honesty đó, tức là gọi là thành thực trong pháp môn của mình. Cái tâm mình về hỏi cái gì đây quý vị cái hàng như đối với A Di Đà, pháp môn A Di Đà ha, bên kia nói là cái thành đó, nhưng mà thường siêu thông nó là thành là kính thôi, nhưng mà thường thường người ta nói là trí thành. Cái sự thành thực của mình phải cực kỳ tới lên tới mức cái là cao độ, bởi vì muốn mà thành mà nó cực kỳ á, tức là cái niềm tin của gì đối với pháp cái môn đó, đó nó không có một cái sự trao đảo nào hết á. Con người mình giống như là nói là cái người thành thực nhất đó là những người nhà quê vậy đó, không thường thường á mấy người càng trí thức càng trí tuệ chừng nào đó tôi từng đổ càng chậm như mấy, không vậy tại sao là tại vì trong tâm họ vẫn có đặt vấn đề, nó đặt vấn đề như tôi nói tôi tin ông Phật lắm, nhưng thực ra tâm họ vẫn có cái gì, thấy không, thành ra khi mà đặt vấn đề với Phật bây giờ có bây giờ Phật hiện ra cho thấy đâu, hay tôi bị nguy khổ tôi cầu Phật đâu giờ thấy Phật cứu đâu, thấy không, đó do cái đó họ có thành thực hay không trong cái cách họ nói, giờ họ tin Phật thì cái tin của họ nó cái thành thực không bằng mấy cái người mà gọi là ít học, hay tao nói mấy bậc phải nói là lão Phật niệm Phật đó, là dễ thành tựu, nó gọi là Phật cái là tin, nó nói rồi họ tin chí chết của người vậy đó, nó họ niệm hoài cuối cùng họ là giảng thành dễ. Tôi thấy đa số là đàn bà niềm tin mạnh hơn đàn ông, cái đàn ông thì họ lý trí hơn nhiều lắm, nghe cái tâm của đàn bà là về tình cảm nhiều, thành ra cái niềm tin thường là mạnh hơn đàn ông, dùng lý trí nhiều, mà chính ra cái đó nó làm hại cho họ, tại vì nó trong các chướng, trong cái đạo pháp đó, nó có cái trí chướng, cái trí chướng đó là mình hiểu biết càng nhiều chừng nào nó trở thành nó chướng ngại nhiều chừng ấy. Cái hàng như mình học đọc tập phải không? Đương nhiên quý vị, nếu quý vị là một có một cái phát tâm là mình phải học hết tất cả kinh điển để mà hoàn pháp á, thì nên học hết pháp môn. Còn nếu mà quý vị mà chủ trương tu tịnh độ á, là ít nhất phải hiểu pháp môn cho mình là thiệt cái rõ ràng hết những cái pháp môn khác. Để cho làm chi? Để khi mình nói là mình tin Phật thì mình tin như là tối để chí thành. Thấy không? Đó, chứ đừng có nửa chừng tôi nói bây giờ cái hàng như bây giờ. Hỏi quý vị làm gì có thành thật trong cái tâm của quý vị, quý vị nghĩ rằng là khi chết rồi quý vị giảng sanh hay không, thực sự mình cũng không có thành thật trong cái đó nữa, mình cũng không nên tâm mình vẫn còn nghi là mình chết mình chưa chắc giảng sanh được, thấy không, rồi mình dùng đủ lý do đó, nó là hoặc là nghiệp lực nhiều quá, hay là tôi còn ái dục nhiều quá, hay là băng nhiều cái lắm, thấy không, làm sao mà tôi sanh được. Thực sự khi mà người nào mở câu đó mà nói đó thì người Ấn Độ trình độ to, nha, mà già đã không nghiên cứu về kinh điển của trình độ to, nha, cái trình độ to nói rõ ràng là quý vị đi á là do Phật rước đi, mà không giàu có nghiệp được cách mấy là Phật cũng rước mình đi được, mình phải nghiên cứu đến mức độ là mình tin rằng là đến bây giờ đến đó động tâm tôi có phải niệm tin đến mức độ như thế này nè, thấy không, tôi nói giờ niệm Phật một tiếng cũng đi, mà không niệm Phật tiếng nào cũng đi nữa. Đây mấy thầy kêu gì niệm quá trời luôn đó, nói là anh Phật đằng này niệm tên tôi nói niệm này niệm tên chưa chắc đâu vậy đi à, nè vì Đức Phật rước vậy đi á, nếu quý thật còn nói mà giờ bây giờ chẳng hạn như mình nói, ví dụ như mình nói là ví dụ như mình muốn làm quan á là mình phải học chẳng hạn như lên tới hết lên tới tầng tới cũng như hồi xưa là hết tứ thư ngũ kinh rồi mình thi phải đậu làm quan có là điều kiện tôi được làm quan, ví dụ như vậy điều kiện để mình đi vào cửa quan, thấy không? Đó. Còn giờ quý vị nghĩ rằng là mình phải niệm Phật nhiều không biết nhiều vậy thì Phật thấy mình niệm Phật nhiều thì Phật sẽ đớp, thì quý vị hoàn toàn là Phật rồi, cái quan niệm đó giống như quan niệm của thế gian bây giờ vậy đó, ông Phật cũng đớp mình đó là đớp vô được tiện tối tâm với ông Phật đó, tại vì ông Phật nói là trong tâm của Bát Nhã đó, tâm của Phật đó là bất khấu bất tận bất tăng bất giảm, tâm mình đẳng dối tất cả chúng sanh, nên thực sự ra đó quý vị có niệm Phật hay không niệm Phật, Phật đều đớp hết á, chứ không phải nói là tôi có niệm 5-3 tiếng thì tôi rồi ăn chỉ 1.000 tiếng ăn thua hơn tôi Phật sẽ rước anh 1.000 tiếng. Cái chuyện đó là đánh giá Phật cũng như thế gian rồi, thế gian cái học nhiều mới được ta kính trọng, học nhiều mới có bằng cấp, có tiền nhiều mới kể là được giả, có tiền bao nhiêu thì kể là trung lưu, có tiền không có tiền thì kể là người bằng cùng. Cái thế gian là nó quan niệm là có sự ít sự nhiều, nó có sự tăng sự giảm. Phật thì không có tâm đó, Phật nói chúng sanh thì là mình đẳng hết, thành ra tất cả chúng sanh lần này đều tiếp độ hết. Mình phải hiểu được cái nguyên đó để mình tin tưởng rằng là Phật sẽ tiếp độ mình và mình nghĩ rằng Phật sẽ tiếp độ mình. Tôi chỉ cần tâm của gì nghĩ được cái điều đó thôi. Pháp môn tịnh độ chỉ có dần nghĩ một cái điều là Phật chắc chắn sẽ tiếp độ mình, dầu mình có niệm tiếng nào hay không niệm. Và cái tâm của mình chuẩn bị rằng là khi Phật tiếp độ con sẽ đi theo Phật là đủ rồi đó. Đó là pháp môn của tịnh độ là gì đó. Còn tất cả những danh hiệu giới hạn như gì lại Phật, lễ Phật, tức là hình thức để mà để cho con nhớ tới Phật, để mong là con hiểu con lại ngày, con nghĩ là ngày đang đến đây để mà con quen trước vậy đó. Con niệm Phật cũng như là giới hạn như mình gặp đứa con mà đi ra ngoài, mình kêu con ơi, mình kêu tên nó ra. Hay là mình gặp giới hạn như là bạn mình đi ra ngoài A, B, kêu A ơi, B ơi vậy đó. Mục đích để chi để mình gặp nó, để nó đến với mình. Niệm Phật để chi để mình nhớ tới ông Phật, để mình luôn tâm của mình nghĩ là mình đang gọi ngày để ngày đến để rước mình. Chứ không phải là niệm Phật để mà tính là hôm nay tôi niệm được 10.000 câu phải không? Ngày mai là tôi niệm được chẳng hạn như là sáng sau tôi niệm được 1 vạn câu hay là 10 vạn câu, 20 vạn câu. Lấy cái công mà niệm cho nhiều giờ mình kể ơn cái Phật ơn con niệm nhiều quá. Không, cái chuyện đó không phải. Tại vì Phật niệm nhiều nhưng mà thực mình cái tâm của mình á, cái tâm mà muốn đi theo Phật nó ít. Còn người ta không có niệm câu nào chứ, nhưng cái tâm người ta cũng lúc nào người ta cái tâm người ta cũng mong cầu đi theo Phật hết trơn. Bây giờ sao thật một cái tâm đó mà cái gì mà lúc cầu mong đến Phật, mà cái người mà lúc nào mà mong cầu đến Phật đó, thì người đó có tin tưởng rằng Phật sẽ rước họ thì họ mới mong cầu đi. Cũng như là họ giờ họ chờ sẵn vậy đó, họ Phật tới là họ đi liền, thấy không? Tức là trong tâm họ có thành cái niềm tin rất là thành thật, biết rằng là chắc chắn Phật sẽ rước mình, thấy không? Nên bây giờ mình cứ nghĩ là bây giờ tôi nghĩ là Phật tới tôi sẽ đi, rước tôi đi vậy đó. Thì dẫu gì có niệm gì thì mất, gì không niệm tiếng nào Phật không rước à? Thành ra cái vấn đề đó. Thứ hai là cái khi mà mình có cái thành đó, cái thành này nó phải là chí thành nó đặt ra niềm tin chắc thật, niềm tin rất chắc thật thì mới chí thành được. Cái tâm mình nói cái gì đó là bằng cái tâm mình thành thực mà nói. Cái hạn như mà tôi giảng về thiền tông nên tôi nói cái gì về tịnh độ thì cái tâm tôi không thành nói tịnh độ rồi. Sao? Tại vì tôi chủ trương tôi là tánh là Phật. Phải nhiều thầy giảng nói thế gian này là tịnh độ, còn tịnh độ ở đâu? Dầu ông thầy đó có giảng tịnh độ hay cách mấy nữa đó, thực sự trong tâm của ông thầy đó đó cũng không có thích gì tịnh độ. Lý do tại sao ông bị tịnh độ đây rồi, cái tâm họ rồi họ lo tao rồi, cái tâm họ lọc tham sân si trong tâm họ để cho tham sân si trong tâm họ không có nữa, thì cái tham sân si không có khổ nó thì là thực lạc. Thấy không? Ai làm họ buồn, họ đâu có gì buồn nữa. Thì dầu ông thầy đó có giảng cho quý vị tịnh độ cách mấy nữa thôi đã, chưa chắc ông thầy đó sanh về tịnh độ được. Thì trong tâm ông thầy đó nói gì pháp môn tịnh độ có hoàn toàn thành đâu, không có thành. Thành ra quý vị á, ở đây thì tôi cũng khuyến khích quý vị là học thì nên học hết, quý vị cũng nên học. Nhưng mà cái pháp môn mình đi đó là phải nắm rõ nhất. Ai hỏi cái gì đó phải đủ cái cách để nói chuyện với người ta. Chứ giờ mình đi nghe thiền thì thấy nó cũng hay. Rồi đi qua tịnh độ thấy cũng hay, rồi đi qua mật tông thấy nó cũng hay, rồi đi qua di tích học thấy nó cũng hay, sao? Rồi lúc hỏi rồi cái rút cục lại tôi cái gì không biết tôi cái gì nữa, cái gì cũng hay hết trơn. Rồi thành ra mình nói bây giờ mà mình cứ phân dân mình nói tối ngày đang ngồi thiền để tâm thanh tịnh để thấy Phật tánh, nó cái chuyện đó đối với người tịnh độ tu cái chuyện đó là cái chuyện bỏ hoàn nào một bên để ý đến. Cái tâm thanh tịnh đó là bản thể là Phật, cái tâm thanh tịnh là bản thể của Phật. Bây giờ Phật cũng hiện cái tướng ra đó, mình thấy cái tướng đó đó, thì mình thấy cái tướng đó rồi đó thì cái tâm mình cũng đã thanh tịnh rồi. Tại vì mình thấy được cái tướng thanh tịnh, tức là cái tâm mình thanh tịnh mình mới chiêu cảm được sự tịnh thanh tịnh đó. Mình không cần phải ở bên có những phẩm môn nha. Bây giờ cái gì mình nói tánh không nha, nói tánh không, tánh không. Ví dụ như bây giờ mình có thời gian nào đó, chẳng hạn như có những cái trong cái chuyện của dựng thuyền á, cái này có nhiều người đưa ngón tay lên ngộ được cái bát nhã. Trong cái thuyền có gì thấy nó đưa ngón tay lên vậy nè, cái ngộ được bát nhã. Thì thật sự ra đó, ngón tay nó không có ý nghĩa gì là bát nhã luôn á, Nhưng mà đối với cái người mà khi mà ông thầy đưa ngón tay lên bộ Bát Nhã đó, đối với họ đó, ngón tay là Bát Nhã. Khi nào cái tâm họ mà quên Bát Nhã đó, họ chỉ nhớ tới ngón tay thôi, là cái tâm họ tỏ lại Bát Nhã liền à. Tại vì chưa có kinh nghiệm đó, chừng nào bây giờ có kinh nghiệm rồi quý vị sẽ thấy tất cả những khái niệm của gì đó, trong tâm của gì nó có một khái niệm thì tính không, nó không có diễn tả được bằng cách nào, thấy không? Nhưng mà giờ chẳng hạn như có người, như con cái người cánh nước, giờ cánh nước đổ ra cái là họ ngộ được tính không. Sau này có những trường hợp nào cái tâm họ không nhất thiết tính không nữa, thực sự ra cái cách mà họ tới tính không dễ lắm. Ai kêu người nào cánh nước đổ ra, tự nhiên họ nghĩ cái đó nó đổ là tính không rồi. Cái khái niệm mà đổ nước đó, nó trở thành ra một cái biểu tượng của tánh không. Như ngày ma thật ra đó hơn tơ mà đưa cành hoa lên là ngày nhổ tánh không, vậy phải không? Nếu mà trong trường hợp sau này á, nhổ cổ tánh không là ngộ, tức là thấy được tánh không, hiểu được tánh không rồi đó, hiểu được khái niệm tánh không là gì đó, cái gọi là ngộ. Muốn xâm nhập vào tánh không á, tức là lúc đó mình lấy cái ngộ đó đó, mình mới tu thiền định, mình ăn cứu trong đó. Mà tôi hỏi cái gì nè, cái tánh không á, nó không có tướng, không có gì trên, làm sao mà gì ăn cứu? Nó không có cách ăn trú hết á, nó không có tướng, cái tâm mà sao ăn trú? Thành ra bây giờ nhiều cái bên thiền tông nó nói giờ bỏ hết tư tưởng thành sự ăn trú. Mà bỏ hết tư tưởng á, thì cái tâm mà mình thấy được cái sự mà bỏ hết tư tưởng, cái tâm nó cũng là một cái dính mắt, một cái tướng. Thành ra thật sự á, sau này tôi mới phát giác ra một cái điều. Lúc đó là ngày nay tôi biết, tôi nghĩ mấy ngày tôi sao nếu tôi sẽ lấy cái cành hoa ra tôi. Lấy cành hoa ra tôi tu, tại vì hồi đó mà xưa Phật dỡ cành hoa lên mà ngộ tấn công á, thì cái cành hoa nó trở thành ra một cái symbol của tấn công. Đối với ngày thôi, đối với người khác không nghĩa là symbol, thấy không ha? Thì khi nào mà mình muốn ăn đối tấn công đó, mình cứ đưa cành hoa lên, mình cứ dòm như đó, cái tự nhiên tấn công nó trở lại liền. Tại vì tự tôi theo kinh nghiệm của nó, nó dòm cành hoa, thế mà cành hoa nó không có nghĩa là gì hết, nên tối ngày mà ta giết nó, nó là tấn công. Thành ra cái ngày như giờ có người nào ngộ tấn công cái nào kia là trong điểm mấy ông thầy cũng đều giả. Cái gì mà tu bắt đầu là có cái trạng thái mà về kinh nghiệm, nó gọi là có một sự ấn chứng về pháp môn rồi đó. Nếu mà sau này á, do những phiền não ngoài đời hay là do những cái tác duyên này tác duyên kia mà cái pháp môn nó không còn theo mình nữa, cái loại không có trụ được nữa đó, thì lấy cái biểu là lúc mà mình nhờ cái biểu tượng đó đó mà mình hiểu được cái lý đó, lấy cái biểu tượng nó để trước mặt thì nó tỏ là đám khổ đều dạy vậy chứ, thấy không? Lấy cái biểu tượng đó để trở lại trước mặt trong cái hoàn cảnh như vậy thì nó sẽ trở lại cho mình, thấy không? Anh nói sau này á, chẳng hạn như cái người mỗi chiều giờ ai nói tánh không thì mỗi người trong tâm mỗi người nó có một khái niệm tánh không, không người nào giống người nào chứ, tại vì thực sự nó đâu có tướng nào đâu mà tả. Giờ cho giờ anh kia đọc kinh Lăng Nghiêm mà hiểu thì hiểu tánh không theo cái quan niệm, cái tư tưởng của mình trong kinh Lăng Nghiêm. Cái anh nọ đọc kinh Lăng Già mà hiểu thì hiểu cái tư tưởng của mình theo quan niệm của kinh Lăng Già. Còn cái bà kia đó thì do đọc kinh Pháp Hoa mà hiểu thì lấy một cái biểu cái biểu tượng của kinh Pháp Hoa. Trong tâm mỗi người hiểu tánh không theo một theo cái nghiệp của mình, chứ mà không nghĩa là không. Thế bây giờ ví dụ như ông thầy á, ông thầy mà về thiền tông cũng xác nhận là cái hiểu mình là đúng, ít nhất phải có người xác nhận nha, nếu không phải có cái ông thầy ngộ tánh không mà xác nhận thì quý vị mới được lấy cái biểu tượng đó quý vị tu. Còn nếu mà cái quý vị cho nhìn cái gì đi vô trong rõ đặt cái cọc về tự nhiên ngộ tánh không ha, nhưng mà không ai xác nhận á thì cái này có thể là sai, tại vì mình hiểu được cái nghiệp của mình. Và khi quý vị đã hiểu rồi đó, hiểu rồi anh thầy xác nhận rồi đó, thì sao mày nếu cái tâm mình trụ không được á, thì lúc đó chỉ cần nhớ lấy cái biểu tượng đó thôi mà đánh không có trả lời. Đó là mấy ông thầy ông dạy dạy cách cho mình như vậy. Anh bắt bây giờ mình niệm Phật đi, về trở lại cái niệm Phật, trở lại biểu tượng của Phật, thấy không? Anh na cái gì lấy một cái biểu tượng làm ông Phật, bây giờ muốn lấy gì cứ lấy, chẳng hạn như cái gì lấy cái ly nước này, nó là Phật Di Đà, thí dụ vậy đi. Tôi thí dụ thôi nha, chứ thực sự lấy tượng Phật thì nó chính xác hơn. Giả sử không có tượng Phật nhưng mà người đó không biết, tôi nói vậy về Phật A Di Đà, tôi nói về Phật A Di Đà hiện vô lượng thân, chúng sanh nào gặp được thân ngài được là thí dụ rằng là cái này nó cũng là ông Phật, vì cái này nó làm cái gì được thanh lương mát mẻ, tự nhiên là khi cái người đó mà họ nghe tình độ tự nhiên cái tâm họ, lúc đó cái tâm họ dính mắt với Phật A Di Đà nhờ cái giờ cái này, thấy không? Thì cái này nó trở thành ra cái Phật A Di Đà, thực sự Phật A Di Đà nó là cái tượng này. Tại vì mình đánh giá, mình tâm mình cho, tụi mày ba chữ đà. không? Và khi mình có cái Như Đà đó, cái này Như Đà, khi mình nhớ cái này tức là nhớ cái này Như Đà. Nhưng mà mình cầm đây mình nhớ, mình nhớ tới ly nước, nhưng mà trong tâm mình khái niệm ly nước là Như Đà. Cái thực sự ra mình khái niệm cái thực phẩm này là thực sự của mình là cái gì? Nó là cái miếng sành, sành đó à. Nó nói như người Mỹ đó, nó là một cái biểu tượng cho trưng cho đẹp thôi, chứ đâu nghĩa là Đức A Di Đà. Nhưng mà đối với Phật tử tịnh độ tông mà nói Đức A Di Đà, nó rõ ràng là mỗi người nhìn một cái biểu tượng này là khác nhau hết đó. Mỹ người Mỹ đó, họ nói mấy người Phật giáo Việt, Phật giáo bên này không biết thích Mỹ đen xong rồi thờ rồi Mỹ đen, cái tóc đầu quăng quăng giống như Mỹ đen vậy đó. Họ nói gì đó, chứ đâu cho họ Di Đà đâu. Các mấy ông Phật mà làm ăn thui đó, để ông Phật mà sang lại Mỹ nó làm, nó để ở ngoài biết kia nó xin ăn thui rồi. Nó nói là thành đa. Cái quan trọng là tôi muốn chỉ cái gì đó, cách làm sao cái gì là tập mỗi biểu tượng Đức A Di Đà hết á. Là cái gì, cái này giờ bây giờ như thế này. Nó có này A Di Đà. Cái tâm cái gì nó có khái niệm cái này A Di Đà, nó có cái tâm nhờ một bài giảng nào, thường thường là do một bài giảng. Do một bài giảng hay là do một cái nhân duyên, nó tự nhiên cái tâm mình chấp một hình tướng đó là A Di Đà. Cái mấy thầy Việt Nam thường thường là tắt chấp cái tướng A Di Đà tiếp dẫn á. A Di Đà đứng đưa tay vậy nè. Hồi xưa tôi đem canh như Việt Nam nhiều lắm, mỗi lần từ bên Đài Loan tôi qua Việt Nam rồi tôi đem, như là tôi nói là đem cả mấy trăm canh chân thật á, ở Việt Nam cho mấy thầy, cho chùa này chùa kia này kia đó. Thường mà tôi có nhiều thầy á, tôi nhớ thầy Đồng Minh hay gì đó, ông ngoài kia mấy thầy còn sống không, bà thượng à, thầy nói làm sao tiền thì thầy được có bức canh thật đứng đưa tay này. Trong cái chia cái tâm thầy, nghĩa là cho cái bức canh đó là tuyệt vời nhất vậy đó, cho mỗi người thì một cách. Cho nên mình thích bức tranh nào cũng được, tôi nói cả bức nào cũng là biểu tượng của Phật, mà cái nào cũng không phải là biểu tượng của Phật hết trơn á. Khi cái tâm mình cho cái biểu tượng đó, khái niệm đó là Phật, thì nó trở thành Phật. Cái này giờ mình nói là giờ cho cái cột là Phật, cột rồi đi. Phật chỉ có mình nhìn vô mình mới cho là Phật, nhìn vô cho là cái cột, không ai cho là Phật hết trơn á. Thấy không? Nè, và khi nào mình quan Phật là chỉ nhớ tới cột thôi, cái là nhớ Phật. Mà người khác họ nhớ tới cột thì họ nhớ là cái cột, không phải là Phật. Cái hạn như có nhiều người tu tịnh độ, nhiều khi lễ tự nhiên họ nhiều người tâm mà thành quá đó, tự nhiên họ nhìn cái này biết là Phật, thì có thành Phật hiện ra. Thì khi một người đạt được kinh nghiệm đó thì sau này có quên Phật, cứ là nhìn cái cổ phần là tự nhiên cái Phật sẽ trả lời có người một cách. Thì tôi nói tất cả Phật, tất cả các này kia nó đều là biểu tượng hết á. Tánh không cũng vậy, tánh không cách nào mới vào được hết trơn, nếu gì không có biểu tượng tượng trưng cho tánh không. Tại vì cuối cùng học người cái không học thành tựu rồi đó. Cái nói về cái Phật A Di Đà thì dễ lắm, A Di Đà tại nó có cái biểu tượng sẵn rồi, thấy không? Còn riêng tánh không không có biểu tượng, nên khi nào mình nhờ cái biểu tượng là mình ngộ á, phải lấy cái biểu tượng đó làm chỗ ăn trú, thấy không? Cái hạn thành ra, nhưng mà đa số thường thường người ta mấy ông thầy ông cũng thiệt xảo lắm. Cái hạn như ngày năm tới á, mà lấy chữ vô, lấy chữ vô á, cái thiền công án lấy cái chữ vô làm cái biểu tượng, cái chữ vô để vô có nghĩa là không, vô tức là vô trong tiếng Tàu nó có nhiều chữ nó biểu hiện cái không đó, cái chữ bất cũng là không, chữ bất á thì thường á, chữ phi cũng là không, chữ vô cũng là không, nhưng mà chữ vô đó thì có nghĩa là không có hơn là không, vô có nghĩa là không có hơn là không, thấy không? Chữ phi á thì nó nghĩa là không phải là, nó không nghĩa là không là, nó bất thị nghĩa là phi, còn cái vô là bất hữu nghĩa là vô, còn chữ bất á nghĩa là không, bất là không thật, thấy không? Nhưng mà đa số là dùng tại vì người ta chấp hữu thành ra họ lấy chữ vô, sau khi mình nhờ chữ vô tự nhiên mình ngộ được cái chân không, nó không có cái gì, nó thanh tịnh an lạc thì hiểu được đó. Thì bắt đầu giờ mình muốn rõ tới không á, tự nhiên mình chỉ nhìn chữ vô, hay tâm mình khởi chữ vô là nó đã vô cái biểu tượng cái bên mông an lạc của tánh không à. Đó, trong kinh Lăng Già, đó thì nó lấy chữ phi, nó đặt ra bao nhiêu đó, nó là phi gì đó, nó có 108 câu, 108 câu của nó đều là chữ phi hết, cái chữ phi. Thì bởi đây tôi nói biểu tượng để tôi nói nhiều cái môn chịu thấy bây giờ cái Phật A Di Đà nó có biểu tượng nào có gì chọn là Phật A Di Đà đó, chỉ việc chọn cái mà thường thường cái hay nhất, mà thường thường là mình có người á thì mình chọn Phật A Di Đà cái đó con người, thì mình chọn tượng bất một tượng Phật hay là một cái bức tranh Phật hay là gì đó, biểu tượng nào mình thích đó là nằm trên, giờ mình chọn cái này nó tùy vô đó không. ở trong cái khái niệm của mình đó, cái này nó là cái chai rồi. Cái này nó là cái chai rồi. Có nhiều người tu á, chí thành quá, tính không có thời gian nào mà tâm nhẹ mở ra, họ nhìn cái này, cái chai này biết gì là. Định tĩnh lại thấy là cái chai. Thấy không? Đó. Nhưng mà khi cái tâm họ đã có thấy được Đức Phật Giê-xu này, sau này họ nhớ Phật, bất cứ nhớ cái chai là Phật thì cái mà. Là bởi vì có kinh nghiệm rồi, bởi vì thấy lời tôi nó hoàn toàn là trúng á, không có sai. Và sau đó gì cái biểu tượng nào mà nó trở thành cái ấn tượng, ấn chứng của cái gì đó, cái gì mới đem biểu tượng ra cho trong tâm của mình. Thấy không? Cái gì mới trụ trong đó hoài, cái nhớ đến Đức Phật hoài, thì nó mạnh. Thì mỗi người một cách. Thì đó là lấy cái biểu tượng, đó là cái biểu tượng về hình sắc. Có nhiều cái biểu tượng về tâm thức. Tâm thức chẳng hạn như mình tu có giai đoạn nào mình cảm thấy cái an lạc trạng thái thân tâm nó sao sao đó. Cái an lạc trong thân tâm đó mình đồng nhất với sự gia hộ Phật A Di Đà. Mình không khi cái gì nha, cái gì nhớ tu pháp cái phương tịnh độ đó, khi có sự an lạc thì cái gì phải đồng nhất đây là an lạc do A Di Đà ban cho mình. Chứ đừng có nghĩ một cái vấn đề này là do tôi bỏ hết vọng tưởng, không còn thân nhân si mà tôi an lạc, cái gì nghĩ gì là cái gì đi không đúng tịnh tâm tịnh độ nữa. Thông tin độ là tất cả những cái gì quý vị có hiện tại và đến sau này quý vị mất đi đó, là do Phật gia trì. Đó là chủ trương tâm tin độ. Hay mình nằm mình tự niệm Phật, hay là mình lễ Phật, hay là mình tưởng nhớ Phật, hay thì được cái công đức của Phật gia hộ. Là cái sự an lạc mà mình có đó, thì tâm quý vị luôn đừng bao giờ nghĩ. Phải không? Thiền tông sẽ nghĩ thế này. An lạc này do tôi bỏ được tham, bỏ được sân, bỏ được si. Cho an lạc này do tôi đọc được thiền định nên tôi an lạc. Đó là năng thiền tâm, không nghĩ như vậy. Nhưng mình trước đó là không nghĩ như vậy. Mình nghĩ là khi an lạc này, nó tôi nghĩ là đây là do hào quang hay là công đức Đức Phật nó phủ vào người tôi, hay là nó ban cho tôi là có như vậy. Và sau này nó muốn trở lại sự an lạc đó, mình cứ nghĩ là đang Phật đang cũng như là vô hình. Phật có thể phải nói là phóng quang cũng được, hay là tưới nước cam lồ cũng được, hay là mà cũng như là mình cứ nghĩ là cái Phật cũng như là cái gì, cũng như là một cái tâm Đức Phật đang cầu trồng cho người mình cũng được. Mình cứ nghĩ gì đó, tức là nghĩa là mình nghĩ là đây Phật gia hộ thì mình sẽ trở lại sự an lạc ở liền. Tại vì mình đồng nhất cái sự gia hộ Phật là sự an lạc, nên mình nghĩ là giờ Đức Phật đang tới để gia hộ cho mình, tự nhiên cái tâm mình trở lại an lạc liền. Đó là cái biểu tượng về tâm thức, biểu tượng thức nó khó diễn tả hơn, nó phải có kinh nghiệm về tâm thức. Cái biểu tượng ở ngoài giới thì có gì dễ hơn. Cái gì phải làm sao hiểu, mình độ tâm hiểu cho nó cái cùng bột như vậy đó. Thì cái tâm cái gì mới thành được. Nó thành đến nỗi giờ cái gì mình nghĩ là đến nỗi giờ tâm tôi nghĩ là cái gì cũng là Phật gia hộ hết đó. Từ cái nghĩ mà cái gì mà cái họ tôi mới nói vậy đó. Bây giờ quý vị làm cái này cũng tưởng là cái họ đâu, cái này thấy không, bây giờ bỏ cái nó cũng tưởng là cái họ đâu, cái nó bỏ cái áo cũng tưởng là cái họ, ngồi tới cái ghế cũng tưởng là cái họ trong cái ghế, đọc quyển kinh cũng là cái họ trong quyển kinh. Và cách nào, và cách mình tưởng tượng trong quyển kinh đó là có cái gia hộ và âm thanh. Tại vì đa số ở đây là quý vị đang tập về niệm Phật, tôi nghĩ là trong quyển kinh nó có tiếng niệm Phật, có tín niệm Phật này, mà Phật này do cái thánh chúng hoặc là Đức Phật A Di Đà đang niệm, để mình cái biển kinh này nó trở thành, khi mình tưởng là tôi đọc biển kinh để cho tôi Phật tử những tâm gì an lạc nha. Nếu cái sự an lạc của vậy có từ cái khái niệm gọi là cái biểu tượng, là biểu tượng là Phật đang gia hộ cho mình. Bây giờ Phật gia hộ của mình đó, mình chỉ cắt nhắc qua, thấy không? Đâu cái bàn này, trời tôi muốn an lạc thì tôi nhìn cái bàn này, tôi nghĩ là cái bàn này